Bây giờ là 2 giờ 30 phút chiều ngày 3 tháng 7 2016. Chúng ta qua cái chương trình thuyết pháp. Đây là cái phần tu học của thời thứ tư. Mời tất cả đệ chúng chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi quý vị tụng Lương Hoằng Sám, tụng Địa Tạng thì chúng ta thấy có cái điểm nào nó hơi mâu thuẫn không đối với gì đó? Mâu thuẫn ở chỗ nào? Thí dụ như cái đoạn mà Đức Phật giảng về địa ngục vô gián là gì phải không? Nếu có chúng sanh nào bất hiếu với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ thì phải đọa vào vô gián địa ngục một ngày một đêm, trăm lần chết trăm lần sống, có không quý vị? Khi cái thế giới này coi như hoại xong rồi sanh qua thế giới khác, thế giới hoại không rồi sanh qua thế giới nữa, đến khi thế giới này thành lập trở lại rồi sanh trở về thế giới này, thời gian nó lâu không quý vị? Nó lâu kinh khủng lắm. Ok, rồi như vậy cái địa ngục vô gián là nó sẽ có ai vào địa ngục vô gián? Thứ nhất là Phật chảy máu, thứ hai là coi như là giết Phật hoặc là Phật giáo, thứ hai là có hiếu cho mẹ, giết cha giết mẹ, thứ ba giết thánh tăng, phải không quý vị? Thứ tư là phá hợp tăng, phải không? Thứ năm là gì? Năm tội vô gián là giết cha nè, giết mẹ nè, giết thánh tăng nè, phải không? Là Phật chảy máu và phá hợp tăng. Thì như vậy bà hy thị bà mang tội gì quý vị? Hy thị vậy Lương Võ Đế, bà tính giết ông nào? Ông Tế Công. Ông Tế Công là thánh tăng, là phạm tăng, là thánh tăng. Bà làm thịt chó, bà đãi cho cả chư tăng ăn, dễ sợ không? Vua Lương Võ Đế xây cất 72 cảnh chùa nuôi tăng ni, cho nên cái bà hy thị này bà ganh tị. Khi mà một cái ông chồng cúng dường quá nhiều thì cái bà hoàng hậu bà sao quý vị? Bà sợ tốn tiền của ngân sách, tiền của bà, cho nên bà chia rẽ, bà nói xấu, bà nói xấu ông Lương Võ Đế với ngài Thanh. Bà nói là cái ông Tế Công là không thể thánh tăng, thành ra có phải là bà mang cái tội là phá hoàng hậu không quý vị? Bà thọc đầu này bà thọc đầu kia và cuối cùng bà chết, bà làm con mãng xà, phải không quý vị? Một hôm vua Lương Võ Đế đang khuya là ngủ thì tự nhiên thấy có một cái tiếng nói trên không văng vẳng xuống, than thở thì nhà giật mình hỏi ai đó. Mới già thiếp là hy thị hoàng hậu đây, xin nghĩ tới cái tiền phu thê lúc xưa, hãy cứu thiếp, thiếp lúc còn sống phỉ báng tam bảo, giết hại thánh tăng, phá hoại sự hoàng hậu, rồi còn nói là không tán thán sự cúng dường của bệ hạ, giờ đây đó là một con mãng xà đau khổ lắm. Ngày đêm con mãng xà tức là rắn lớn đó quý vị, nó thân thể thì lớn mà dãy thì nhiều, có nhiều cái lồi nó rút vô trong cái dãy, không có tay để gỡ. Bây giờ cái gì mình ngứa mình gãi được, mà con rắn nó có cái gì gãi không quý vị? Không. Xin cứu. Xong rồi bà ông Lương Võ Đế sáng hôm sau ông trình bày, thì quốc sư Tế Công là quốc sư thầy của Lương Võ Đế mới vào và ông trình, thì chính Lương Võ Đế mới soạn ra cái nhờ ông Tế Công ông soạn ra cái bài sám này. Soạn ba cái bài sám này xong, ông không biết đặt tên thế nào, thì ông làm một cái lễ cầu nguyện xin đặt tên bài sám, thì chính Đức Phật Di Lặc mới hiện ra và ngài nói nên đặt là Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp. Hiểu chưa quý vị? Mà tại sao tụng chưa hết 10 quyển, tụng 5 quyển thì cái bà hy thị bà biến thành một cô thiên nữ của trời Đau Lợi, và bà bay xuống bà đảnh lễ bà cảm ơn vua Lương Võ Đế và ngài Tế Công đã cứu bà. Ủa, như vậy cũng một cái tội này, mà tại sao lại là trái đất cũng chưa hết mà đời Lương Võ Đế cũng chưa xong mà mới có mấy tháng à, là coi như bà thoát khỏi cái tội. Mà trong khi đó có những cái tội vô địa ngục vô gián mà lại coi như là khó không có trị được. Vị trí trả lời dùm thầy nghe coi. Những cái điểm quý vị cần để ý khi đọc kinh mà quý vị không để ý cái điểm đó, quý vị sẽ thấy nó mâu thuẫn. Rồi ở trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn tiền thân của ngài Địa Tạng, đúng không quý vị? À, lúc đó mà thánh nữ Bà La Môn, bà này nhiều đời chứa phước sâu dày, khi đi đến Đức Luân Hồi chư thiên thường theo hộ vệ, phải không? Rồi sau đó nhưng mà có bà mẹ mê tín tà đạo, không tin ngôi Tam Bảo, có lúc mặc dù có tin nhưng mà không tin nhiều, có không quý vị? Rồi sau đó bà chết, bà đọa vào, không biết đọa vào đâu, giờ cô thánh nữ Bà La Môn mới đến một ngôi chùa rồi gặp thượng của Đức Phật, mới nên là than thở. Và sau đó Đức Phật khuyên bà về nên chí thành niệm danh hiệu của ta thì sẽ biết mẹ người thắc sinh về đâu. Và sau đó bà về một ngày một đêm, bà ngồi nghĩ niệm danh hiệu của Đức Phật giác qua định tự tại quyền Như Lai. Sau đó bà thấy bà đi đến một bờ biển sâu sùng sục, lại gặp được vô đồng quỷ dương, phải không quý vị? Rồi sau đó hỏi nó cái tên, tại sao mà đây là chỗ nào vậy? Nó đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di. Rồi mới hỏi rằng ở trong núi Thiết Di có địa ngục không? Nói có. Rồi làm sao mà tới đến được đây thì phải vô quay thần và chơi nghiệp lực. Rồi mới nói là mẹ mình tên gì, thì nói là tội nữ diệt điếu lợi đã được sanh lên cõi trời 3 ngày rồi, nhờ con gái có lòng chí thành bán nhà đất gọi như là cúng dường Đức giác qua định tự tại Như Lai. Mà không phải riêng thánh nữ Bà La Môn đó, mẹ của bà được lên, mà tất cả gọi như là tội nhân ở trong địa ngục này được lên hả? Nó có gì kỳ lạ gì quý vị? Quý vị thấy nó có cái điểm để ý giùm đi. Khi mình đọc kinh á, mình nghe xong rồi mình phân tích là tại sao vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nó có những cái mà mình thấy tại sao mà có những cái điểm lạ lùng lắm. Trong thời gian quý vị thấy rõ nè, cái người đó đang đọa, trong kinh Địa Tạng nói khi có người lâm chung, người đó mà nghe được danh hiệu một vị Phật, danh hiệu một vị Bồ Tát lọt qua lỗ tai, có không quý vị? Thì trừ 5 tội vô gián hoài ra và tội giết hại, hoài 5 tội vô gián và tội giết hại hoài ra các tội nhỏ đều được tiêu diệt, có không quý vị? À, mặc cách 5 tội vô gián đáng lẽ phải trải qua vô nghìn kiếp mới hết được, nhưng mình nhờ phúc lâm chung nghe được danh hiệu Bồ Tát thì vị Phật lụng lỗ tai nên cái tội đó cũng được tiêu diệt lần lần và sẽ được hết. Mà có những cái điểm mình lạ lùng lắm. Tỉ coi, khi tụi con nghe những đoạn kinh tụi con phải dùng trí huệ để động não, để phán xét. Quý vị thấy trong kinh nè, quý vị cứ đọc trong Lưu Quang Sám nè, có những chuyện sau này là có những a quỷ mà nó ở vô lượng kiếp đó. Mà nó nói rồi, như hôm qua mình đọc mình nói là có một cái con a quỷ mà nó mùi hôi mùi thúi vậy đó, đủ thứ chuyện. Rồi cái vị kia mới hỏi là nhà ngươi bị gì, nói là lúc đó là làm trụ trì rồi hung ác rồi phung phí có không quý vị đó. Thành ra bây giờ cái này là bị ngạ quỷ, miệng thì lửa, người thì hôi thối dầu thì rút ra. Mà nói này đây, sau khi bả mấy ngàn năm rồi vẫn còn mang thân này, hết cái này rồi phải vào địa ngục nữa. Ủa, mình thấy nó lạ lùng ghê lắm. Mà cũng đồng cái tội đó mà lại coi như là thấy cái bà Hy Thị bả lại thoát kiếp, coi như là bản xà rất là lẹ. Đó là những cái đề tài quý vị lắng nghe để ý thì dùng trí huệ mà tại sao vậy? Quý vị để ý thế này nha, đây là cái chìa khóa đó. Bởi trong thời gian 49 ngày, mà ví dụ như một cái người mà họ sẽ chuẩn bị đi vào các cái loài người, loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh chẳng hạn, họ đi cái thọ mạng có sinh trung ngắm ngắn không quý vị? Ngắn. Khi mà một chẳng hạn như bây giờ thì nói thí dụ nè, đây nè, con gái của Trúc Hằng, con gái của Trúc Hằng mới vừa chết đây mà chết bệnh tử, Trúc Hằng đâu mất rồi có đây không? Ok, bấm nghe làm sao tự tử chết trai hay chứ con gái hả? Cậu này trai hả chứ con gái hả? Ồ, con trai của Trúc Hằng mang cái tội là bất hiếu rồi tự tử chết, Mà tự tử tết vừa là bất hiếu với mẹ, mình đã mẹ mình nuôi cực khổ, mình chưa trả ơn mẹ, mà mình lại tự tử rồi mình để cho mẹ mình không có tiền, mẹ mình phải chạy tiền để qua mà mua hồn, mua đồ lo tang lễ đem về. Một cái người mẹ đã là không có trình độ văn hóa, chữ Việt cũng không biết nữa. Rồi như vậy cái người này đọ cái gì, vừa cộng cái tội mà tự sát là tội sát sanh nữa, tội bất hiếu và tội sát sanh. Tội này nặng không quý vị? Nặng lắm. Như vậy tụng sao siêu đây hả? Tụng sao siêu thật ra đó, bởi vì Phật mới khuyên tất cả chúng ta nên làm trong thời gian 49 ngày. 49 ngày giả sử cái cậu này bây giờ cậu chuẩn bị cậu đi vào cái đầu tiên á, trước khi cậu xuống địa ngục á, cậu đi vào cái loài súc sanh hoặc là cậu đi vào cái loài ngạ quỷ tùy theo cái lúc đó cậu chết như thế nào. Nhưng mà trong cái thời gian mà chuyển tiếp trung ấm để đi vào ở trong cái địa ngục, ngày đêm cậu này trong nóng 49 ngày, trong thời gian này thân quyến ở cõi ta bà làm một chút phước thiện gì để cứu họ. Giờ này đang đổi biện với các ti sở, vì thân trung ấm nó họ sống được có 7 ngày à. Nhưng bây giờ nó là 2 thất rồi, 2 tuần thất rồi, phải không Hồng Long? Chết là 2 tuần thất, còn là 5 tuần thất. Cái thân trung ấm mỗi một ngày cứ như là nó sống được 7 ngày, nó chết đi rồi nó lại sống lại 7 ngày, nó được 7 lần. Như vậy là chấm dứt cuộc đời của thân trung ấm, và lúc đó là đi, tức là cái nghiệp nó hết. Trong khi đó bây giờ đó, mà cái tuổi thọ đó, tuổi thọ của loài quỷ thần nó có thể hàng triệu năm. Thành ra mình để cho cái người đó đó mà đã mang cái thọ tự tử, coi như cái thọ mà nó đã tạo ra cái quả rồi đó, thì cái người đó rất là lâu. Cũng như là cái bà thi thị, trước khi bà đi vào cái địa ngục bà phải trả cái thân mãng xà trước, mà trong thời gian cái thọ mãng nó có con mãng xà đó, nó không có lâu, mà không có lâu, ví dụ thầy nói không? Thành ra quý vị nhớ, để cho mà trở thành quỷ rồi đó, quý vị nó trở thành cái nghiệp rồi đó. Tôi nói thí dụ quý vị nghe, cũng giống như trong thời gian này là con đàn nhốt này, tạm giam chưa ra tòa, mà chờ có án rồi đó quý vị biết không, cứu không được nữa, hiểu chưa quý vị? Khi đã tuyên án rồi đó thì khó mà chạy lắm. Thành ra lúc mà ra tòa giờ này đang còn tạm giam này, chờ để mà ra tòa rồi khi mà ông tòa ông gõ bố mà ngồi thẩm đoàn rồi đó, lúc đó khó cứu, thì nó đã trở thành cái nghiệp, nó ra cái quả rồi. Bởi vì như vậy cái bà hoàng hậu Hy Thị, bà thành con mãng xà là cái loài súc sanh. Như vậy bà dùng cái gì để mà nó nói chuyện được với khi bà đọ vào thân con rắn rồi, bà lấy cái gì bà nói chuyện với vua lương võ đế? Đúng rồi, thức thứ sáu đó. À, giống như thầy giảng đó quý vị nghe, khi mà chúng ta ngủ, à bây giờ chúng ta đang ở cái gì quý vị? Hạ giới. Khi chúng ta ngủ đó, mình ngủ cho sâu nè, ngủ cái ngủ mê đó. Bây giờ quý vị tất cả những giấc mộng mà những cái gì báo cho mình á, hoàn toàn là bằng chúng ta ngủ không à. Lúc chúng ta ngủ rồi chúng ta mới ly được cái thân tứ đại này. Nó chúng ta ngủ đầu tiên chúng ta đóng mắt, giống như chúng ta chết vậy đó, nhàn con mắt nhắm, lỗ tai không nghe. Rồi ngủ nó có nhiều loại ngủ lắm, có người ngủ mà nói gì cũng nghe, có người đó chưa ngủ đâu. À, có không quý vị? Có người ngái gì mà nói họ nghe đó, không phải ngủ sâu. Thành ra chúng ta đầu tiên là chúng ta phải nhắm con mắt không còn thấy, lỗ tai không còn nghe, nhưng mà mũi cũng thở. Bởi vì có những người họ ngủ đó, họ ngưng thở mà không biết họ chết luôn, có không quý vị? Thành ra chúng ta sau khi chúng ta ngủ tới cái độ sâu mà cái thức thứ sáu chúng ta đã ly khỏi cái thân, nhưng mà nó còn cột lại cái thân này, cái thức thứ bảy và cái thức thứ tám nó còn nằm trong đó. Thức thứ sáu nó đang đi tùm lum, bởi vì khi chúng ta nằm mơ chúng ta đi lang thang thấy chỗ này chỗ kia, chúng ta thấy chúng ta đang bay nữa, chúng ta quơ, chúng ta đi nhìn xuống là chúng ta đang đi chơi, hoặc là chúng ta nằm tiệc đang ăn dỗ chuẩn bị gấp cái tự nhiên bên đây ta làm đụng, mình chưa gấp miệng mình dậy, mình giận phải chi để ta ngủ chút nữa ta ăn được rồi. Nhưng mà chúng ta rớt về, có những lúc ta ngủ rớt về giống như đi máy bay mà bị coi như là bắp lăng á, có không vậy? Nó làm cơ bụng là chúng ta có dính chút xíu với cái thức thứ bảy, cái thức thứ bảy nó kéo chúng ta cơ bụng về cái thu nhập như vậy, thì chúng ta mà mỗi một lần ngủ mà ngủ sâu chúng ta nằm mơ chúng ta đã chết rồi đâu có gì. Nhưng mà nó không chết hẳn, cái thân tứ đại này nó vẫn còn tốt, nó còn cột thức thứ bảy và thức thứ tám. Và cái thứ sáu kia nó bay lên đó rồi, nó kêu là gì? Đây là hạ giới. Ở giữa cái đó kêu là trung giới. Và khi bà hoàng hậu bả ở một cái con bản xà, con rắn có ngủ không quý vị? Con rắn ngủ. Con rắn nó ngủ. Khi ngủ rồi cái tiềm thức của bà, thức thứ sáu trên này, mà khi mà tôi giả thử như bây giờ chú Tư và cô Tư lên, một người chết người sống không thể nào nói chuyện nhau được, phải chờ khi ngủ mới nói chuyện được. À, đó là bình thường cô trong thời gian thì trung ngắm mà cô đi thọ thai cô là một con vật rồi đó. Cũng như cái chuyện mấy đây ở Việt Nam á, cái ông già chồng về báo cho con trai là tao đầu thai là con heo, quý vị nhớ không quý vị? Thì cũng vậy, thằng con trai phải ngủ sâu. Khi cái thức thứ sáu của nó đã đi ở dạng trung giới, và cái thức thứ sáu của con heo cũng bay ngủ lơ, con heo cũng ngủ, và hai người gặp nhau và nói chuyện nhau, thức thứ sáu ở trong giấc ngủ. À, cho nên khi đó vua vừa gửi giật mình, mơ là mơ thấy trong giấc ngủ, cho nói cho quý vị biết đó. Chứ không phải là thấy cái bình như vậy đâu. Chúng ta ngủ mới nói chuyện với người chết được. Và như vậy cho thấy từ nay thân nhân của quý vị cũng như cái con của Trúc Hằng này nè, cổ làm tất cả phước thiện thì có thể cứu anh này. Còn ngoài ra đó, để cho mà để quá 49 ngày rồi là coi như khó, coi chết luôn, chứ không phải cứu không được. Thành ra tôi hỏi quý vị có đọc cái trong kinh Lăng Nghiêm nó có cái đoạn lòng từ hộ mạng trước là gì? Vị sanh. Tôi đố quý vị cái chỗ này quý vị sẽ thấy có một cái đoàn thương gia đi buôn trên biển rồi gặp coi như hải tặc. Cái đoàn người buôn đó đi buôn bán nhưng mà trong kinh mà phẩm Phổ Môn á, thì bắt đầu cái đàn thương gia đi buôn gặp cái quán tặc coi như là nó chật cốt biển nó chặn lại. Thì trong đó có một người họ niệm Đức Quan Âm, họ cầu nguyện và họ kêu tất cả các đoàn đó hãy niệm Đức Quan Âm đi, ngài sẽ ban sự vô quý. Và sau đó tất cả các người đều niệm, nhưng không già được thôi. Tôi nói cho quý vị cái lòng từ bi, tại sao quý vị bây giờ mỗi buổi sáng quý vị tụng chú mà quý vị muốn tránh khỏi tất cả những cái ác thần ác quỷ đánh sao quý vị? Quý vị làm cái gì? Quý vị tụng chú đại bi mà quý vị không khởi lòng từ bi, không bao giờ mà quý vị được các thiên thần hộ chú. Thành ra tôi hỏi quý vị, như thiên hộ pháp họ nhìn quý vị qua cái gì quý vị? Qua cái tâm. Thành ra từ nay tôi nói một cái chìa khóa mà quý vị muốn mỗi buổi sáng khi tụng kinh Lăng Nghiêm xong, quý vị dành ra tới 5 phút từ bi quán. Quý vị khởi thương hết tất cả, đầu tiên mình thương bà con mình, cha mẹ mình, thương anh em mình, thương hết lần lần thương tới chúng sanh. Quý vị mở cái lòng từ bi mà quý vị thương hết tất cả chúng sanh, mà khi bắn một cái tâm tư như vậy rồi đó, chư thiên họ sẽ đọc được cái tâm từ quý vị. Thì khi quý vị khởi một niệm thiện là có ai theo quý vị? Thiện thần họ theo. Mà quý vị khởi một cái niệm ác quý vị, bữa nay quý vị cũng tụng chú đại bi, nhưng mà tụng chú đại bi để cầu nguyện cho bên tối nay con đi ăn trộm, phải không? Rồi ngồi bắt đầu khởi cái niệm ác, ai sẽ theo quý vị? Quý vị ác thần họ theo. Thành ra từ đó cái chìa khóa mà trong kinh Phật nói lòng từ hộ mạng trước là vị sanh, lại thêm đầy đủ duyên lành, bao nhiêu tai nạn biến thành hư không. Thành ra quý vị nhớ cái chìa khóa mà để bảo vệ quý vị là quý vị dùng cái lòng từ quý vị khởi đi, từ bi quán, là không có con vật nào giết hại quý vị được. Tất cả các thiện thần sẽ theo hộ vệ quý vị đó. Quý vị bắn một cái lòng từ mà quý vị ngồi vậy nè, bắt đầu quý vị tin tụng chú xong, quý vị ngồi, quý vị quán từ bi quán. Bây giờ đầu tiên mình nghĩ tới cha mẹ, thương cha thương mẹ, thương anh thương chị, thương vợ thương con, thương chồng thương con. Quán lên nữa thương những bà con chú bác, quán lên thương những người bạn đồng tu, thương những bà già trong làng, quán lên nữa thương tất cả những người Việt Nam đang đau khổ, rồi thương tất cả những người Phi Châu đang đói khổ, thương hết cả dân tộc, rồi thương tất cả pháp giới chúng sanh. Khi bây giờ quán như vậy đó là trên các cung điện các ông trời rung rinh luôn. Ông trời đã thích quý vị quán như vậy mà ngay lúc đó quý vị bồng viên đạn nó bay trúng người quý vị, quý vị chết. Quý vị lên sẽ lấy cái ngôi của mấy ông trời đó đó. Mà khi quán như vậy là đó, ông trời đó ông phải nhìn xuống coi cái gì vậy. Ông thấy cái ông này vậy là tụi con muốn cái gì là họ xuống họ bảo vệ tụi con ngay. Thành ra bây giờ quý vị cứ đi như vậy đi, mỗi một ngày buổi sáng trước khi tụng chú xong quý vị quán như vậy đi. Không có một cái tai nạn nào, không có một cái bùa ngải nào mà vào người quý vị được hết. Còn quý vị tụng chú đại bi mà giải cho bà vợ chồng mình thì như mà bao chết đi, ác thần sẽ theo quý vị liền. Cho nên quý vị đừng có làm cái chuyện đó. Chìa khóa để bảo vệ cho quý vị chính là cái lòng từ bi. Cho nên thiện thần họ chưa cảm liền, họ đọc được cái tâm địa quý vị. Tôi nói quý vị bây giờ là con thấy một cái người hiền ở trong đây, tại sao mà tụi con mà qua kia mà tụi con thấy cái ông Minh Minh Công mà ông qua đây mà tụi con thương, ai cũng khuyến đi tu vì thấy ông bắn ra cái từ tường hiền, có phải không quý vị? Bắn ra cái từ tường đi với mẹ qua đây thì ai cũng thương xót ông gì, ông không có làm gì hết mà bắn ra cái từ tường hiền. Thành ra mình tự động mình tự nhiên mình thấy mình ai cũng muốn xuân cảm. À, tôi sẽ offer cho vô đi tu, mình offer cho bà già ở Phi, mà cái cô Hồng Đạn là offer mua vé máy bay, phải không? Không cái gì thấy rõ không? Còn bây giờ thử dùng ông này cũng qua đây ngồi vậy mà ông mặc quần jean áo bung, ông hút cũng nhậu cầm chai rượu mà ông ngồi chữ thề rồi ông nói vô đây cái gì đâu khổ quá bà già tu lẹ đi, cái gì nghĩ sao hả? Súng nhau mà coi như chung thằng cha nó tối nay trúng gió chết mẹ nó đi. Bởi vì thế là người mình cũng vậy đó. Cái lòng từ bi, cái người hiền lành, họ phát ra một cái từ trường gì đó mình không có thấy được, nhưng mà chữ thiên á, mà đọc được. Bởi vậy, từ nay quý vị thấy rõ, cái vũ khí khi mà Đức Phật vào rừng, Đức Phật còn là Thái tử đi tu, thì khi đó, vô tịnh phạn về nói, con ơi, khi mà con đi tu, coi như là phụ vương chết từng đựng ruột, khi nghĩ tới giờ này biết bao nhiêu rắn độc, biết bao nhiêu hùng beo mà con ở trong rừng, nghĩ như vậy là phụ vương không thể nào ngủ được. À, con ở trong này có lính tráng bảo vệ ngựa đông quân, vậy con vô đó con dùng cái gì để bảo vệ con lúc con chưa chứng quả? Con chỉ lòng từ bi, con quán từ bi, con thương tất cả chúng sanh. Cái gì thấy rõ ràng, chẳng hạn một con chó nó lại thầy tự mình ông khởi một cái lòng thương, ông lấy đồ ăn ông cho sư phụ, gặp sư phụ vuốt đầu, đây là chúng sanh, đây là cha mẹ nhiều đời của mình, nó là nó quát đuôi, còn thầy tệ quát ê, đó là nó chạy liền. Thầy tệ quát đuổi chó dùng lòng gì hả? Tại sao con chó nó thấy thầy tệ quát là nó cúp đuôi nó chạy, không dùng cái tâm từ bi gì? Từ bi gì? Quý vị thấy cái điểm đó chưa? Rồi tại sao con nít đó mẹ nó ngủ ở đâu là nó quay đó, hả? Không có gì thấy rõ không? Bây giờ trong này ai mà có hai vợ, bà vợ lớn đẻ con mà bà nhỏ đẻ con, là bảo đảm cái nhỏ nó đẻ ra nó tâm phận nó chưa biết gì mà nó lại quay về bà mẹ mẹ bà mẹ ruột á. Có gì thấy, tại vì cái tâm thương của bà mẹ ruột á đã tỏ ra cho nó rồi, cái nó phiêu linh được cái đó. Thành ra từ nay cái vũ khí mà bảo vệ quý vị không có gì bằng cái lòng từ bi. Bởi tụng như con két, lòng từ hộ mạng, trước là gì? Vị sanh lại thêm đầy đủ duyên lành, bao nhiêu tai nạn biến thành hư không. Vì thấy rõ cái điểm đó không? Thành ra tụng chú đại bi mà sao không linh? Bây giờ quý vị mỗi một ngày, quý vị khởi lòng từ bi hết rồi, mà đã khởi lòng từ bi thì sao? Bắt đầu cô Hồng Đức cô bắn lòng từ bi. Bây giờ đầu tiên là Hồng Đức thương tới cô Liễu Sanh. Liễu Sanh là mẹ rồi. Hồng Đức quán tới kế là người huynh đệ kết nghĩa mình là thầy tệ quán, cha này vậy cũng dễ thương không? Sai gì cũng làm, có cái miệng nói lẻo tẻo chứ nhờ cũng làm, vừa làm mà vừa cầm ra, không? Rồi quán thường biết Hồng Đức quán hết là thương hết lòng, nhưng mà tới bài quỷ báo với Hồng Đức kịch lẽ. Không biết có từ bi nổi như mẹ này không? Thành ra chúng ta phải từ bi hết tất cả cái người nào mà quậy mình nữa nè. Rồi quý vị, quán từ bi xong chưa đủ, mỗi ngày làm một việc từ bi. Làm một cái việc gì đem ăn là chúng ta quý vị không cần làm nhiều. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ, bây giờ ngay mình làm tốt cho một người đi. Quý vị cứ tu cái đó thì tôi bảo đảm quý vị khi chết đó, là quý vị sẽ lên cõi trời. Đừng có nói cái chuyện gì hết. Mỗi một ngày làm giúp cho một người ăn vui. Không làm khổ ai mà làm cho một người vui. Chọn từng người một ở trong làng 30 mạng, giờ cũng làm mình nóng quá còn khoảng 30 mạng à, thì mỗi ngày làm cho một mạng vui lửa từng ngày. Bữa nay làm cho cái Hùng Minh của Lân Méo mà cũng vui rồi. Lửa từng người mình làm vui hết. Rồi cái gì tên là tôi bảo đảm quý vị không kết quán chúng sanh. Cái đó là cái lòng từ bi nó kinh khủng lắm quý vị ơi, quý vị cái chìa khóa mà khi mà làm phô hoa nó cũng vậy nữa, phải khởi từ bi. Tôi bảo đảm quý vị, bây giờ trong gia đình nè, một cái bà mẹ nằm đó, mấy đứa con lại nó niệm Phật, thấy mẹ mình mà lâm chung cái tâm người con thương mẹ, và một số bạn hộ niệm lại tụng, mấy người trong đang hộ niệm và tụng là họ tụng với cái tâm gì quý vị? Đâu tâm từ bi, tâm trả nợ quỷ thần. gì lỡ đâu nó bắt hộ niệm rồi, phải không? Thành nó tụng mà có giờ. Tôi hù tôi biết liền à. Cũng như má Thái á, tôi qua tới nơi thì vừa đúng 8 tiếng, họ nói hộ niệm 8 tiếng mà thử nghe nóng có bụng, cái hỏi chương trình lên sao. Cái bắt đầu tôi điếm thôi là tôi bắt hộ niệm 40 người đứng nhà cho nó bây giờ trước hết á, đi hết bộ địa tạng 3 quyển. Rồi đi về nói thầy, tôi nói đi cái Lăng Nghiêm thì cũng tiếng, đi Di Đà tiếng, đi Sông Hồng Dân tiếng, rồi coi như nó thầy giờ đi bộ Lương Vật Sám, nghe tới Lương Vật Sám họ đi hết bộ được siêu ra những còn có ba bạn trốn mẹ hết. Trốn hết à? Nó xin đi bán trung cái nó trốn hết rồi. Mà trong khi đó con cái thì ở lại. Quý hiểu thầy nói không? Tại vì con cái đó, bởi vì khi nào mình có càng đông mà nó có tính tâm á, mà cái lòng đừng cứ dựa vào mấy ông thầy cũng đến tụng á, 10 ông thầy là hết 8 thầy tụng gì tiền bạc rồi, thấy không? Thấy không? Bây giờ tụng nhưng mà ông thầy ông đầu tụng vậy đó, nhưng mà chư thiên khi tụng như vậy nè, chiêu cảm chư thiên mà ông nghĩ, thành ra mấy ông thầy siêu quốc danh nó tụng thì nghĩ tới cái gì quý vị, thấy không? Phong bì tiền dày tiền khác, mà khi mà quán thế niệm hương giới hương định hương, ông nghĩ tới ngủ gì hương, ông nghĩ tới con cày mẹ đó rồi. Làm gì mà có ta giới hương định hương và trí huệ hương, ông đang ngồi giới hương định hương cái ông ngủ vậy hương. Là coi như hết giải hết rồi. Thì đối với thầy đó, cái chìa khóa để làm phô hoa chính là cái lòng từ bi. Không có gì cái mà hương linh lúc đó họ đang bơ vơ lạc lõng, mình khởi cái lòng từ bi họ ra, họ lúc đó họ là có cái thần thông của một loại thần trung ấm, họ đọc được cái tâm từ bi thương xót, họ nghe lời liền. Hả? Tôi hỏi quý vị từ ở bên Việt Nam mà tới phi trường San Francisco, quý vị không biết đi chỗ nào, quý vị chờ thân nhân. Mà quý vị gặp một cái người là an ủi nữa là đến đây với ai, cần chờ ai, bây giờ đi theo tôi đi, phải không quý vị? À, tôi giúp đỡ cho, tôi có điện thoại cho, rồi tôi hướng dẫn cho, tự nhiên mình thấy đầu tiên cái người này phải nai tự tế với mình. Hả? Còn gặp một người, đi đâu đứng có người ngon áo vậy? Hả? À, dạ con đi tìm đó. Tại sao ở bệnh qua đây làm gì vậy? Bộ biết tôi khổ gần chết không? Sao ở bệnh nhà mà đặt qua đây Mỹ làm gì? Là cái người đó có nghe lời không nghe? Sợ bỏ chạy. Thì chúng ta nhớ cái chìa khóa mà để hộ niệm cho hương linh cũng là lòng từ bi. Mà buổi sáng sớm tụng chú Đại Bi cũng phải khởi lòng từ bi. Mà tụng Lăng Nghiêm, giờ mấy ông thanh niên mà về Việt Nam á, muốn cho không có bùa Thái Lan, bùa nào bỏ vô để cho quý vị coi như tiêu tan hết á, thì quý vị bảo đảm đi. À, lên máy bay tụng Lăng Nghiêm xong là khởi lòng từ bi, quán từ bi quán hết, mà từ bi quán rồi á thì bây giờ nhớ nha, khởi lòng từ bi không ai hại quý vị được hết. Nhưng mà có một điểm tôi thắc mắc và tôi chưa suy nghĩ ra, cái điểm này bữa nay tôi phải nhờ đại chúng trả lời dần nè. Vấn đề bùa ngải quý vị muốn thầy hỏi không? Vậy này tôi hỏi vậy nè, bùa ngải có không quý vị? Tà thuật có không? Có, nhiều người đất đàng hoàng bị bỏ. Nhưng mà tôi lạ lùng một cái đó là những cái người bỏ bùa đó, tại sao mà tôi thấy những ông bị bỏ bùa tổng mấy cô gái mà giờ không thấy bây giờ là bỏ bùa hết. Cái điểm này nó lạ lùng. Tôi thấy mấy cái ông Việt Kiều mà về đó, mà mấy người bị bỏ bùa đó, rồi mấy người toàn mấy cô gái bỏ không, mà tôi chưa thấy mấy bỏ thật, không thấy bà già rồi nó vừa trung mà già vừa bỏ cho bóng bê. Trả lời dùm đi. Rồi rồi cô Minh Ngộ. Cái điểm này nó lạ lùng nè, mình phải giải trừ cái nghi vấn. Bởi vì cái đồng ý không, bùa nó bỏ đó là đúng ra mấy bà già cũng, mấy bà sùng sùng cũng bỏ, mấy bà xấu, mấy bà mốt, mấy bà hô, mấy bà coi như lé đồ đủ thứ là bỏ. Mà sao mà thấy mấy bà bỏ bùa đúng ra toàn mấy bà đẹp không à, mấy bà trẻ không à?
Không,
tôi nói là mấy ông già dịch bên đây về bển bị mấy cô gái bỏ, chưa thấy ông già dịch về đây bị mấy bà già dịch bỏ. Cái bùa, quý vị con có để ý thầy không? Ông đi để ý giùm đi. Mấy cái tên về bị bùa nó dẫn qua đó, là tôi thấy dồn á, một lần mà than thở mà, một lần mà hối hận than thở rồi nó ôm đồ máu đó, dẫn lại cái người mà bỏ bùa làm toàn là mấy cô đẹp không à. Còn phải chi á, bây giờ ông Tư, ông về ông bỏ bùa mà ông, cô Tư ta bao nhiêu rồi? Gặp cái bà của 65 tuổi tôi mới nói là bùa lên. Ông Tư lừa dẫn cái bà có 21 mới chết tôi chứ. Hiểu tôi nói cái gì không?
Tại sao bùa chỉ linh với mấy cái bà trẻ không à? Tôi không thấy mấy bà già rồi bỏ bùa giùm. Ở đây có mấy ông già 70 tuổi về. Nhưng mà bùa Thái Lan mới chỉ linh với mấy cái cô gái 18, 19, 20, 21 à. Cái ông già 70 tuổi mà gặp bà già 80 tuổi bỏ cái đó tôi mới tin là bùa linh đó. Trả lời dùm đi.
Thưa thầy, con theo con nghĩ á, là tại vì mấy bà già đâu có nhu cầu với mấy ông Việt Kiều đâu.
Từ nhu cầu là từ công sản á sư con.
Từ nhu cầu là từ nhu cầu giả. Tôi có cái thắc mắc là nhiều khi tôi cứ ngồi tôi cười hoài, tôi nói ủa, thấy đứa nào về với đệ nữ đệ tử tôi mà than thở, nó nói là chồng con bây giờ bị bỏ bùa, tôi nó đưa cái hình nhỏ vô tôi ra mà tôi thấy đẹp không à, tôi không thấy nhỏ là xấu hết á, phải không? Rồi tôi nói chứ bùa này cũng thường thôi. Thôi sao thầy nói bùa thường quá, thật bùa này mà thứ thiệt á, rồi cái bà kia xấu đi à, xấu mà già á, bỏ tôi mới tình. Còn này tự nhiên bùa gì mà tôi thấy nghĩa là qua toàn là bởi mấy cha này tôi cũng nghi lắm. Có sự coi như là ủng hộ bùa hay sao. Khỏi bùa cũng dính hả? Đúng rồi, mình phải khởi một cái tâm. Bùa, bởi cho cái nữ này tôi chọc cái gì nghe tới là mấy ông này về. Phải không? Tôi hỏi nè. Mấy ông, chừng nào mấy ông vô trại dưỡng lão đó. Rồi mấy bà trong trại dưỡng lão đó mà có bùa bỏ đó thì tôi mới tin. Mà mấy ông vô đâu hết tóc thành nữ, thấy không? Rồi ông phải khởi, bởi vì nói bỏ bùa thì cứ đổi thừa cho mấy bà chị đó. Hai bàn tay phải có người đánh ra đánh lại nó mới kêu lên cái bóp, thấy không? Bởi vì tôi nói để tôi răng lên đừng có đổi thừa bùa không. Bây giờ ông tư ngày nào mà giờ bỏ bùa hả? Phải một khi nào mà ông dẫn về một bà già bốn sổ mà già hơn tôi thì bữa nay đây mới tin là bùa. Còn đây không biết bùa gì nữa, thấy không? Ta kêu là có hai loại, một cái là bùa mê, cái là thuốc lú. Cái này là uống thuốc lú chứ không phải là bùa mê.
Khi bên kia chưa bỏ bùa, bên đây bỏ trước rồi. Không chạy được.
Một cái điểm tụi con để ý, tụi con những cái ông mà về vậy đó, cũng như là ở bên Úc Lô Ma cái bà mà có cái tiệm lít cơ nghiệp công giáo mà vô khóc lóc, bỏ đường cái hình đó, cái mẻ cái đẹp hết. Nó lạ luôn. Tôi nói linh gì linh, sao thầy nói kỳ vậy? Chừng nào mà cái bà già hơn cô nè, mà già hơn ổng, mà ổng mê tôi mới tin bùa. Còn này nhỏ rạc đẹp như vậy thì tại sao bởi vậy? Không thấy có một cái ông thanh niên này bị bỏ bùa, mà cái bà kia là thuộc cái loại mà coi như là thuộc cái loại mà xấu xa mà thấy mấy cái người đẹp không? Thì tóm lại mấy tên này phải đi vào trong khớp tóc thanh nữ, mấy tên này phải đi vào những cái chỗ vũ trường ăn chơi, đúng không quý vị? Rồi mấy tên này đầu tiên phải khởi một cái tâm gì đó.
Mấy ông này về.
Đừng có đổi thừa là bùa không. Phải gặp nhà đạp tư qua đó.
Ông về ông mang cái lá bùa bên Mỹ về sư phụ. Bùa có hình Washington.
Tức là bên kia là bùa riêng bùa Thái Lan, rồi bên đây bùa của Mỹ, phải không? Như ông Tư giờ cũng lùng nhỏ xíu vậy, như về là mấy cô thấy này coi như là đẹp liền. Đối với ở đời bên đây nhìn kỹ cái gì đừng có nói thừa là bùa không, tôi cũng không có chịu. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói, ủa bùa có, nhưng mà mấy ông phải có khởi cái tâm gì đó nó mới vô được, nó bắt một tín hiệu gì hết. Tôi nói cho quý vị nghe, hồi xưa nó có cái loại bùa mà nó dỗ cái đó là lột đồ có quý vị. Mà tại sao nó không dỗ ai? Mà có nhiều người mất thiện, họ mất còn họ tỉnh, họ khóc luôn đó quý vị.
Bây giờ nhiều lắm.
Bây giờ nó ra ngân hàng đến nỗi mà nó đi rút lấy ATM rút cái tiền luôn. Hàng đó, hàng xếp chút mượn nó đi dư tiền hội đó. Mà cái thằng thì ngừng lại người Trung Đông, nó nói cái gì là móc móc gương mà tại vì không có tiền nhiều. Mà thì hỏi lúc đó nó nói là tỉnh đó, nó biết đó. Nó nói nhờ mình có tu mình biết mình tỉnh, mình chạy đi đó. Mà nó nói là cái loại người Trung Đông đó quý vị, nó dùng cái bùa nó rất là mạnh, nó chỉ đưa cái gì nó hỏi thăm, mình đọc nó đó cái là mình đi theo nó, nhưng mà nó chỉ trong một phút nào đó thôi. Thành ra cái tâm của quý vị đó phải có một cái tà tâm tà ý gì thì cái bùa đó quý vị khi quý vị khởi. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bùa là do đâu quý vị? Tại vì người ta nói rõ ở trong này cái gì quy y hết ngũ giới, không trong này đệ tử thầy những ông nào tệ lắm cũng ngục giới ngũ giới, mà quy y giữ một giới có bao nhiêu vị quý vị? Năm vị hộ pháp giữ một giới, hộ giới, có những vị Bồ Tát họ hộ giới. À, hộ giới vô là thần hộ giới. Mà bây giờ ở trong đó nó không sát sanh thì được năm vị, không trộm cướp thì được năm vị, không tà dâm thì được năm vị, không uống rượu được năm vị, không khẩu nghiệp năm vị. Nhưng mà bây giờ ông Tư ông đi về tới Sài Gòn, phải không? À, về tới Sài Gòn. Cái bắt đầu ổng mệt quá, cái ổng nói vậy đi, cái bạn bè nói, ê Tư, mày vô này quán nhậu này lâu quá, bạn bè hồi đó cùng ở quê đường 2 về gặp lại, mày Việt Kiều, mày báo tao nhậu, tôi đi không đi. Thì vô trong trong tiệm ngồi uống rượu, rồi cái là bắt đầu cái cô gái nào trong đó ra, mà mấy cái cô gái mà làm trong tiệm là già trẻ quá vậy? Trẻ, thấy không? Là bắt đầu vô, thì ông Tư bắt đầu nhìn nhìn, cái là ở bên đây là coi như tụi cô Tư cổ đâu có ngọt ngào như hồi xưa nữa, phải không? À, cái chẳng hạn như tôi vừa ngồi xuống là coi như là nó đợi nó ngồi, nó đưa khăn lạnh cái gì, cái là nó ngồi ông. Thì ông Tư này bắt đầu nhìn cái, ban đầu thì không có, nhưng mà uống rượu, ban đầu về thì tâm vẫn giữ giới. Bắt đầu ông Tư này uống rượu là phá cái giới gì quý vị? Giới rượu là mất đi năm vị thiện thần. Khi uống rượu vô rồi là mất trí huệ. Bắt đầu hồi đấy là nhìn cô kia là cô gái, bây giờ cô gái cái hỏi là à, chẳng hay anh bên đó anh có vợ chưa? Nó dạ anh chết vợ. Nó lão mất thêm năm tên nữa, có phải không quý vị? Mới rồi năm tên là bắt đầu cái nói về vậy chưa có vợ, vậy em nâng khăn xịt túi anh được không? Đấy được rồi, cái bắt đầu ông Tư cái bắt đầu lại ngồi bên cái ông Tư móc tượng trầm ra đưa cho bột ngon, cái là coi như là ông Tư coi như đốt phước rồi. Nó bắt đầu nó là liếc mắt đưa tình lấy email, là coi như là cái khởi tâm tà dâm là mất hết nữa luôn rồi. Hả, còn cái gì nào nữa? Chỉ trừ chưa cái sắc xanh thôi, phải không quý vị? Thì nhậu, như vậy nhậu, hả? Nhậu, ở nhậu, nhậu trong nguyên cơ đó mà nhậu gặp thịt chó nữa, mất mẹ hết tội rồi. Thì lúc đó tại sao mà đi năm giới không ai bảo vệ, rồi nó Phật không linh. Bây giờ thấy rõ không? Nhìn theo cái trí huệ nhà Phật, mấy ông này đang về tới phi trường là có 25 vị thiện thần. Nhưng mà bước vào vô quán nhậu á, là coi như năm vị bắt đầu uống ly rượu đầu tiên là phá giới rượu, mất năm ông vị thiện thần. À, bắt đầu là ăn đồ nhậu là mất năm vị nữa, à, còn lại là cái mất là còn có ba. Bắt đầu nó láo khỏi có vợ chưa, nó chết vợ rồi, hiểu không? Là coi như mất hết rồi, rốt cuộc rồi nó láo rồi hết năm giới chúng ta không còn đến lúc đó. Để khởi cái tà ý, khởi cái tà ý này thì ai vô đây? Chính thì Ma Dương nó thúc vô, khi cái bùa nó bỏ lên, bùa đó là những loại Ma Dương, đệ tử của Ma Dương nó biết ông Tư này mà ở đây, ông Tư này sẽ hộ pháp, ông Tư này sẽ tuyên bố sáng năm lên đây xây cái tháp Địa Tạng, ông Tư này sẽ vô đây đi học Phô Hoa, ông Tư này sẽ giúp được rất nhiều cho tôi bà. Bây giờ nó làm cho ông Tư này coi như là quên luôn. Thì ông Tư này bây giờ tiền đâu? Tiền nó ở nhà, tiền ở nhà đó thì vợ biết đúng không? Về hưu rồi lãnh mỗi tháng bao nhiêu cô Tư biết không? Chính xác luôn. Còn cái tay tù của nhà băng á, rồi cái tiền mỗi ngày bao nhiêu cô cũng biết rồi, không chạy đâu được. Có một cái mà ông lấy được, đó là cái nhà trong làng A Di Đà. Căn nhà của ông Tư bao nhiêu nói nghe? Nhà của bên làng Công Rô đó bao nhiêu? 20.000, thấy không? 20.000 đô mà trong cái nhà đó là chính Tư không có biết, có cần bán thì nói thầy tự mình lấy quê tình lịch. Tin tưởng mà tôi với thầy tôi một cái lấy một cái thứ bỏ vô 20.000, chính Tư cũng không biết, thấy không? À, lấy 20.000, phải không? Đưa cho cái em kia nữa, là coi như là chấm dứt cái đường về, phải không? Là cái đường là cái nhà đó, cái chỗ tu hành của ổng mà. Tại vì nhờ cái nhà ổng vô làng, ổng mới là sống lại. Ông Tư bệnh thập tử nhất sanh, có gì biết không? Ông Tư trước khi mà vào làng thờ, ông Tư gần chết, ông Tư nhớ không? Tư trước khi mà ổng mua cái nhà đó là con kể cho nghe đi, chồng con sắp chết á, kể cho cái chuyện linh nghiệm đi. Được rồi, được rồi.
Kính bạch sư phụ và các sư thúc sinh thân đây và bạn đồng tu.
Rồi.
Trước khi ảnh bệnh đó, là ảnh bệnh trước đó khoảng là 2 tuần, là ngày cuối tháng 10 âm cuối tháng 10 dương lịch năm 2011.
Dạ.
Rồi con mua vé thì đi về làng Con Rô á,
yeah,
là ngày 11 tây tháng 11 dương lịch,
yeah,
năm 2013,
yeah,
đó, rồi con qua con để mà nhận cái nhà đó nghe. Chị Nguyên Tịnh, chị Vũ, thì hai chị em đi mua, đứa lấy một cái mua một cái, thì anh này mua cho ảnh á, là đi cùng hai vợ chồng với chị Nguyên Tịnh. Thì sau đó là ảnh bệnh nhiều quá, ảnh không có thể đi được. Cái mấy đứa con á, nó nói thôi mẹ có đi thì đi, còn ba thôi không có đi máy bay được đâu, thôi ba ở nhà đi. Lúc đó là ảnh thở rất là nặng. Mà con với chị Nguyên Tịnh á, thì hai đứa quyết định á, là thôi bây giờ mình đi, mình lấy nhà đi, kệ tới đâu tới chị ấy. Mà con rất là cứng rắn. Con ở nhà thì con chẳng giúp gì được ảnh đâu. Một trong một tháng 10 tới bước qua tháng 11 á, là trong một tháng, tròn một tháng là ảnh đi cấp cứu 4 lần. Một tuần lễ là đẩy vô cái nó kiểm tra đủ thứ hết trơn là không có gì, cái nó trả trở về. Thì ảnh nằm chịu vậy thôi, mà trong một tháng là 4 lần men si. Thì cái đụng là con đi về làng đó, rồi ảnh nói bây giờ á, bà tôi bệnh vậy đó mà bà đi quyết định đi qua lấy cái mua cái nhà như vậy mà bà có đi không? Tôi nói thì ông bệnh chứ, tôi phải đi tôi lấy mua cái nhà mới được chứ, tôi quyết định rồi, tới đâu cũng tới. Thì hai đứa đi, ảnh ở nhà, thì ở nhà anh nằm là thở không có được gì hết á. Mà con nhất định đi, giao cho hai đứa con, nay tụi con lo cho bà đi, mẹ đi. Mà mẹ đi qua bển mẹ tu một tuần lễ có thể là cũng tốt hơn, chứ ở nhà không có thể gì được hết. Thì đi qua một tuần thì qua chị Nguyên Tịnh á, chị mới gọi sư phụ á. Thì nhờ sư phụ á, cầu an giùm cho ảnh với mấy thầy á, hàng tuần là hàng ngày lễ đó. Cũng cầu an cho ảnh luôn, với chùa mà con đi hoài ở nhà đó. Thì thầy cũng cầu an luôn. Thì sau khi con đi về á, đúng một tuần lễ con trở về thì ảnh từ từ á, nó nhẹ, nó khỏe nhẹ nhẹ lại một chút, tỉnh hơn được một chút. Cái còn cái ba đêm sau á, lúc đó con hành trì là mỗi một ngày á là con tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm xong rồi á là quay lại lại sám hối 120 lại hồi hướng công đức cho ảnh. Chứ nguyện á là nói á, nếu căn mạng á chồng con mà hết á thì cho ảnh ngủ một cái ngủ ngon lành đi
đi luôn.
Dạ.
Biết còn... thế là cái ăn sâu răng là được rồi.
Rồi còn mà nếu căn mạng còn á thì cho con một cái pháp nhiệm màu gì cho ảnh khỏe lại, để mà độ cho ảnh bắt đầu lo tu hành. Cái kiểu vậy, chứ lúc đó ảnh chưa có ăn chay gì được hết á.
Nhưng mà còn ăn nhậu, không ăn chay mà còn ăn nhậu.
Giờ cái sau á, con từ bên làng con về là 3 đêm sau. Cái con ngủ á, là lúc đó 3 giờ khuya. Con giật mình thức dậy là con nằm trên bao, chứ con thấy á, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đó.
Đứng trước mặt con như nào, bà cười mà bà rất là đẹp, bà phủ cái khăn trắng như nào mà đẹp lắm, bà cười con. Bà nói con à, chồng con không có bệnh gì hết, con đừng có đưa vô đưa ra trong bệnh viện mất công. Biểu chồng con ăn chay và niệm Phật, sám hối tụng kinh mỗi ngày là bệnh từ từ sẽ hết thôi. Chứ không có bệnh gì hết, con đừng có đem nó đi đâu hết á. Thì con mới giật mình thức dậy, xong rồi con giật mình thức dậy thì con nhìn đồng hồ trước mặt con gì là 3 giờ, đúng 3 giờ.
3 giờ sáng, dạ.
Dạ, dạ, giờ con ra con tụng kinh. Thì sáng á, lại á, là nè, con xong rồi hết trơn, hành trì con xong rồi là khoảng 5 giờ. Thì anh con mới đi lên, coi anh thức chưa. Thì con thấy anh thức, con mới nói, mới nằm trên bao á thấy Đức Mẹ Quán Thế Âm.
Đức Mẹ mà Quán Thế Âm rồi nha.
Dạ. Thì con nghĩ dạ
con đó. Đó là Đức Mẹ Quán Thế Âm.
Dạ. Rồi cái nói thật lại cái câu chuyện mới vừa giấc mơ vậy.
Dạ.
Thì ảnh mới nằm á, ảnh ấy rồi từ từ cái ảnh khỏe thì ảnh ra bàn thờ. Để thắp nhang, ảnh mấy đầu thì quỳ bái lại và vậy thôi, chứ không có đứng lên ngồi xuống đâu có nổi.
Yếu quá dạ, yếu quá
dạ. Cái từ từ cái anh tập lần 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 cái viết là hết luôn á.
Nghe đã chưa?
Vậy đó.
Về tu luôn, bớt nhậu rồi.
Rồi cái bắt đầu á là
bà con coi dung nha. Đứng lên.
Và cái bắt đầu á xong rồi, rồi
đó. Đó. Dung nha bà tuyết cho bà chú luôn.
Chị Nguyên Tịnh, anh Thiện Trân, Thiện Hành rồi này kia là lại thăm á, là ai ai cũng đều lắc lắc đầu lén hết trơn á, nói ông này là chắc không bao giờ qua khỏi.
Chuẩn bị tiền lương phải không?
Dạ. Anh nói mấy bạn á là lại thăm á là ai cũng
mà mai là đứng về được rồi đó, mà còn vậy đó, lúc là cầu nguyện thấy Đức Quan Âm rồi đó, mà dạ. Là cô vô mà lắc đầu luôn, ai bạn bè thấy nỉ.
Dạ. Rồi rồi cái sau đó từ từ cái ảnh ăn chay mà khiến gì? Anh ăn hồi trước anh ăn không có được, một năm chỉ có ngày mùng 1 thôi á.
Mà ăn được cái khôi giờ hoài phải không?
Dạ, trong tới khuya tới sáng sớm là lên được cơm rồi, không có chịu nổi. Chỉ có một năm là ngày mùng 1 Tết thôi.
Ăn năm ngày đó rồi.
Nha, đó, rồi mà ta bệnh vậy đó, rồi cái con thấy vậy cái sau đó hành trì xong mà ốm nhôm vậy á. Nấu cháo cũng ăn với muối ha, ăn cái gì mà đầu tương thôi.
Yeah.
Anh nói thôi giờ không ăn, không ăn cá nữa. Yeah. Không ăn thịt gì nữa hết trơn. Yeah. Không có bổ. Mấy bạn đấy mua thịt bò rồi vô để mà nấu cháo cho ông
bổ dưỡng cho người sáng phụ.
Nói gì? Không có bổ gì hết trơn á. Nói vậy thôi giờ ăn chay. Cái từ đó tới sau sư phụ là bắt đầu ăn chay luôn, mà tự nhiên ăn ngon làm tới bây giờ.
Bây giờ được, càng đẹp trai lên nữa phải không?
Ăn năm rưỡi rồi.
Cho nên ông chớ bao giờ mà bán cái nhà 20,000 nữa chưa. Ông bán là ông mất phước nè. Thứ nhất, nếu còn cái nhà này tháng 12 qua vô trung chỗ đâu mà ở.
Quả già tuổi con á, mới tính che lại cái trái làm thêm một cái phòng cho để cho.
Mà che thêm nữa là giá trị nó tăng lên rồi bán, ông bán nhiều tiền nữa, ông cho gái bên kia nữa. Thật ra chỉ có cái nhà đó ông Tư bán là con không biết thôi.
Con đứng
tên mà ông bán còn được. Tại quen với thầy Tự Minh quá mà. Ông đó tôi nói cho quý vị nghe tại sao linh nghiệm lắm. Đức Quan Âm rất là linh nghiệm đó. Tôi nói cho quý vị nghe. Ông Tư này hồi xưa đó là sĩ quan trung quý, sĩ quan tình báo đó, ở quân đoàn 2 đâu phải hiền ăn nhậu không đó. Cái tên này nó nhỏ nhỏ vậy chứ mấy tên mập là nhậu té với nó hết á. Thành ra ổng là vậy đó. Nhưng mà giờ ổng tu hành ăn chay tới người tới cái duyên mà tới cái lúc là vô phòng mà bé sư dung mà một thằng từng lễ mấy lần là coi như là có giỡn quá vậy. Coi như thập tử nhất sinh, nhưng mà cái duyên còn tu bây giờ hồi đầu trở lại. Cho nên thầy nói Đức Phật có, Quan có, nhưng mà mình đó, cái đầu tiên Đức Quan Âm cũng bắt là phải ăn chay niệm Phật. Đúng không quý vị? Mình thấy rõ có cái điều kiện cho mấy Đức Quan Âm cứu lực cứu liền. Phải không? Nhưng mà khi trên một cái chiếc tàu đó mà một cái người nằm phát tâm mà niệm cho anh là cái người đó khởi cái lòng gì quý vị? Lòng của một vị Bồ Tát. Đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ tôi thí dụ nè, có những người đã thọ giới Bồ Tát rồi, nhưng mà sáng mà chú Phong đó bên ông mà cái bà kia mới đi thọ nó ven. Chú Phong mới hỏi bà thọ Bồ Tát kia nói nha, thọ giới Bồ Tát để Bồ Tát phục vụ tôi. Thì bây giờ lúc đó Diệu Trung đi trên một chiếc tàu bị hải tặc, Diệu Trung mới nói con nó thọ giới Bồ Tát rồi, xin Quan Âm Bồ Tát coi đứa nào không có giới Bồ Tát thì kệ mẹ nó, còn con có giới Bồ Tát này, Quan Âm xin đưa con lên, tức là có thể VIP rồi, nên vô trước. Cái loại đó là coi như cho mày chết luôn á. Cái tâm một cái người mà thấy một cái chuyện nạn đó mình khởi tâm. Cái bà này quý vị nhớ, bà thấy có, bà không phải cầu cho bà mà cầu cho tất cả những người trên đồn buôn này được qua. Thì cái tâm đó là tâm gì? Từ bi. Quý vị thấy rõ không? Tâm từ bi thì xứng đáng đúng không? Thứ âm ngày mới là từ bi, ngày đại bi và ngày cứu hòa liền. Chứ không phải. Đó. Cái đầu tiên là mình phải mở cái lòng lớn ra. Cho nên quý vị thấy những cái chìa khóa để thành. Mà Đức Quan Âm ngày cứu trong tư là đâu phải là cho ông hết liền, cho ông biết như vậy rồi. Ăn chay và niệm Phật là bắt đầu tập tưởng đi được. Từ từ đến qua làng là công quả nè. Là lan xã bây giờ quý vị thấy những phát tu thấy vậy trong nhà qua ông phụ với thầy hết. Nghe không? Thầy nói sang năm đừng có về Việt Nam nghe không? Việt Nam là mất hết á. Nói theo khoa học rõ ràng luôn, thầy bảo đảm. Nhưng Triển bây giờ về nè, nó tụng chú với thầy, nó nghiêm sáng nào cũng tụng hết. Phải không Triển? Ngày nào đó con có chuyện con đi về Việt Nam. rồi con vô trong quán là con làm gì con bị mất rồi, con nói sao con tụng kinh, rõ ràng con mất hết năm giới rồi mà, hả? Tụng chú có linh đâu phải là Phật Thích Ca hộ, chứ những gì hộ giới, hiểu chưa? Thành ra từ nay quý vị thấy rõ cái gì mất hết rồi, đổi thừa nó thật sự tu mà không linh. Chỉ còn có cái giới đệ tử thầy sáu giới mà giới cờ bạc nữa thôi. Ăn ngủ vị tân thứ nhất á, là tại chư thiên họ né, tụng nó không có linh là nên họ né. Tuy nhiên nếu mà tụi con lỡ ăn rồi vẫn có trị được, trì 24 biến chú tịnh pháp giới chân ngôn, trì 24 biến tịnh tâm nghiệp chân ngôn, phải trì cái đó. Bởi vậy thời kinh nào đó các tổ sợ là mình có ăn hay không, thành ra lúc nào cũng có tịnh pháp giới và tịnh tâm nghiệp. Chư thiên còn nghe cái mùi đó hôi lắm. Mình đó ở đây á, mình có chặt đến mấy, chư thiên á, họ nghe cái mùi mình hôi lắm. Mà chư thiên họ quý cái mùi gì quý vị? Họ muối cái quý cái mùi đức hạnh của mình. Ngài Ca Diếp ngày ở dơ tháng mới tắm lần, mà ngài đi đâu chư thiên theo để hộ về, họ không nghe cái mùi đó. Tôi nói thí dụ như bây giờ một cô gái, quý vị bây giờ quý vị chọn một cái thằng con ca trai cưng quý vị về chọn gì, chọn vợ. Giờ tôi nói với ông này nè, giờ bà cụ bên Tây qua bên cổng chọn nè, nó qua đây bây giờ thôi, bây giờ nó không lấy cái bà mà có một đời chồng nữa, mà bây giờ ngày mai này tôi nói đệ tử tôi đem lại hai cô gái. Một cô gái đó là đẹp rực rỡ, hột sòn đeo đầy người, sức dầu thơm, đứng từ ngoài cổng vô mình cũng nghe, phải không? Ăn mặc là coi như là đầy đủ, nghĩa là mua đồ sang trọng. Và một cô đó thì bình thường thôi, nhưng mà cái cô đó có cái đức hạnh. Vô đây cái cô thấy lại là thấy nhào vô làm ăn không có mua son phấn như bình thường lắm, nhưng mà cụ sẽ chấm cái cô mà nhào vô bếp làm ăn nói nhỏ nhẹ rồi chào bác chào này kia đồ, còn cái cô kia đi mà xê đì sang trọng nhưng mà cô không chấm đi. Cái người lớn tuổi chúng ta nó chấm vào cái hương đức hạnh, đúng không quý vị? Còn cái người mà thanh niên họ chấm vào cái sắc đẹp. Cho nên chư thiên họ nhìn chư tăng, họ nhìn cái người tu hành chúng ta không qua cái thân tướng này, mà họ nhìn qua cái tâm quý vị phát khởi cái gì và đọc được tư tưởng quý vị. Mà khi quý vị phát ra một cái tâm thiền, cái tâm từ bi là cái đó được số 1 đó. Đầu tiên cái gì quý khởi tâm từ bi, tụng chú gì cũng linh đó. Lòng từ hộ mạng, từ bi hộ mạng trước rồi đó, là quý vị cái gì cũng linh đó. Còn nếu quý vị không khởi được tâm từ bi thì quý vị đi hộ phô ma, quý vị đi tụng chú, quý vị làm gì không có linh gì được hết. Bảo đảm cho quý vị cái đầu tiên là phải khởi cái lòng từ bi. Người đó là mẹ của mình, nếu bà đã nằm trên đó là mẹ mình, người đó là nam là cha mình, thì quý vị phải thành công chắc chắn luôn. Bây giờ quý vị cứ đi cái chương trình mỗi một ngày tụng chú xong dành ra 5 phút từ bi quán, thương hết, không còn ghét ở trong làng hết. Ở trong làng có bao nhiêu mạng cũng thương, thương hết, thương tới những con chim, thương bồ câu, thương tới những con rắn. Khi nào mà quý vị đi ngang mà thấy con rắn, quý vị khởi được từ bi luôn. Con rắn này quá khổ đi, nó có làm gì mình đâu, nó chỉ lội đi ngang mình thấy nó mình la lên liền. Nó làm cái nghiệp rất là ác, ngày xưa nó đi tới đâu vậy, ai thấy là cũng muốn giết. Đàn bà có bầu cũng muốn giết, con nít cũng muốn giết, người lớn cũng muốn giết, bà già cũng muốn giết. Đó là nhiều con rắn rất là khổ. Cho nên quý vị khởi thương được tất cả chúng sanh. Mà khi quý vị đã quán hết ở trong cái gia đình quý vị, quý thương hết rồi, mẹ chồng cũng thương, mẹ ruột cũng thương, em chồng cũng thương. Quý vị quán rồi thì cái gia đình đó quý vị không có làm hại ai, hạnh phúc ngay đến cho quý vị. Quý vị quán ngay trong làng có bao nhiêu cái nhà quý vị thương hết đi. Rồi bây giờ quý vị lên danh sách bữa nay giúp cho một người đó, làm sao có đem hạnh phúc. Mỗi một ngày, ba trong làng thì có 30 người ở. Mỗi một ngày, tôi đem hạnh phúc đến cho một người, thì làm sao mà có chuyện thù trong này nữa. Bây giờ tìm không có chuyện. Mỗi một ngày, mình mời một người đi ăn, cho một cái món quà. Nếu làm cái gì cho người ta vui, tôi không cần biết. Quý vị đi cái chương trình này coi, bảo đảm cái làng Di Đà biến thành cõi cực lạc. Hả? Mỗi ngày chở bà đi chợ. Không biết quý vị hiểu đó. Không, quý vị cứ tin đi. Ngay trong gia đình cũng vậy. Quý vị tự nhiên về, quý vị nghe, quý vị chuyển cái tâm đi. Thương hết. Hồi đó mình thương mẹ mình, không thương mẹ chồng. Thương mẹ mình, không thương mẹ vợ. Thương hết. Thương hết. Tạo cái tâm đó đi, rồi quý vị tin coi. Cái gì muốn cái gì cũng linh hết. Chư thiên họ đến hộ quý vị. Chư thiên họ chờ dịp để làm phước, họ không có làm phước như mình được. Chư thiên bây giờ muốn cấm một cái hoa, không có cấm đi được. Họ thúc đẩy. Như bây giờ than lạnh quá. Mấy bữa nay quý vị có người than lạnh, tự nhiên có người cúng thôi cả mấy trăm cáo lạnh. Ở đâu đến vậy? Chư thiên họ thúc. Tại vì chúng họ đây là cái ổ làm phước mà, tu ngày sáu thời nè, thấy không, thấy không, thì họ thúc đẩy tự nhiên vậy đó. Quý vị có tin cái pháp hội này không? Không ai cúng cái gì đó. Nhưng mà tự nhiên có người từ ở chỗ khác đó, họ chuyển về 35.000 đô cúng pháp hội này nè. Không ở đây, chuyển thẳng vô tài khoản luôn, 35.000 đô dự tỉnh, đâu cần ngồi đó đâu.
Hả?
Được rồi, 35 đủ xài rồi, 35.000 đô đủ ăn rồi. Áo lạnh là, áo lạnh là có người ta cúng rồi, nó thăng đó đi, thấy không? Thành đối với thầy là bởi vì cái làm đúng đi, tiền nó tìm mình mà chứ mình không tìm tiền, đúng không quý vị? À, cái cho nhiều tiền ngồi đây nè, chơi theo cái chiêu của mấy chùa kia nè, mua dụng bàn đi, mua hai bàn đi, không đúng như vậy. Tự động đâu nó gửi lại cái là tự nhiên là có 35.000 đó, lý giống rồi, đâu có lỗ đâu. Bữa nay cộng lại ăn bánh xèo cũng chưa tới 1.000 mà, không, ăn rau ăn cải gì thì có 35.000 đủ sạch lợi lắm, lộn ta cứ tu đi, cứ tu đi, khởi tâm từ bi thương xót chúng sanh, làm đúng muốn gì. Nhiều người hỏi cho thầy tương lai bởi vậy, kiểu nói sao thầy con có phước quá vậy. Bên đây là thầy tìm làm đủ thứ mà thầy kiếm không ra tiền, ông tương lai ông kiếm ra, tại vì khởi tâm từ bi tôi chỉ cái chiêu thương hết chúng sanh đi. Còn mấy ông vô đây, mấy ông cái chĩa cho ông làm sao mà muốn nghĩ tới cách lột hết chúng sanh, trấn lột chúng sanh. Được. Bây giờ mình thấy Phật dạy cái gì đó.
Thế này con hồi xưa, con kính sư phụ. Cái này hồi xưa tới giờ con không bao giờ mà có cái nghe nó có cái lòng này. Mà từ khi mà sau sức gia diêu duyên lần đầu tiên á, vào cái khóa của Hồng Quang á, thì từ đó về sau thôi, mỗi lần con đi đâu con gặp một cái người lớn tuổi, một người phụ nữ lớn tuổi, hồi xưa đó mà nếu mà cái người đó mà đứng nói chuyện với con mà nói hay làm những cái điều mà họ sai khác á, là con ghét con bỏ đi liền, hay là làm những cái gì mà phương hại tới con là con ghét con gây gỗ hay là làm cái gì đó với họ để mà mình ăn thua đủ đó. Nhưng mà sau đó tự nhiên về đó gặp những người hồi xưa con rất là ghét, tự nhiên cái con nhìn họ là con nghĩ tới mẹ con. Tự nhiên con không hề quán, rồi từ đó con không nhìn thấy cái xấu của họ nữa, mà con chỉ nhìn thấy những cái điều mà họ thương con, họ chăm sóc con, họ lo cho con, họ là tự nhiên con cảm động và con giúp cho họ thôi. Và con không có nhìn thấy cái ghét nữa. Từ đó về sau cho tới bây giờ, hãy nhìn bất cứ cái người lớn tuổi nào, tự nhiên là ở trong lòng nó khởi lên cái niềm thương, mà không nhìn thấy cái xấu của họ nữa. Con không nhìn thấy. Cũng như là lúc mà con lần đầu tiên ở trên chùa Bồ Đề, mà con lúc mà bà Hua Giao đó lên đến nói đó, là con nói con muốn gặp thử cái bà này thôi, tại vì cái bà này là coi như phải bà mới bản lãnh lắm, bà mới sống một mình trên đất Mỹ này. Tức là cũng có nhiều cái chuyện mà không vui của bà làm ra. Nhưng mà lần đầu tiên khi con gặp bà ở Conro đó, con lại không nhìn thấy những cái xấu đó.
Thầy con đâu nhìn thấy bà đeo kiến, đâu xếp mặt đó luôn.
Hiểu luôn.
Quay xuống đeo bắt kiến.
Thế là con khi mà con nói chuyện với bà, hay là bà đưa nhờ giúp là kiếm nón cho bà, hay lấy thì con thấy con làm.
Thật ra khi chúng ta khởi tâm từ bi đó, thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc và tha thứ hết. Nếu người đó là mẹ của mình mà thì ôi trời, cái gì mình thấy không được hết. Mà thật sự mấy người bà là mẹ của mình với ai nữa cái gì? Hả? Mẹ đời trước đó, rõ ràng mẹ mới về ở với con, bà đời nào bà cũng là mẹ của thầy đó. Bởi vậy bây giờ thấy rõ không? Từ đó mình mới hiểu cái đó rồi mình mới thấy ra. Rồi bây giờ hỏi cái con nhỏ gì mà quệ quệ tâm nè. Con hồi xưa cũng là con của thầy thôi. Đúng không? Dạ, con của thầy thôi. Nhưng mà hồi đó có phải là lúc con còn, thầy thấy cái hình con mà hồi con còn trẻ đó, con rất là đẹp, phải không? Bữa nào lấy ra chảnh bữa coi. Trong đây anh em của quệ tâm đâu cơ. Nó hồi trẻ nó đẹp lắm con. Phải không? Không, bây giờ đẹp khác. Bây giờ đẹp hơn lúc ở bên con rô, lúc đẹp hơn lúc mà con ma nhập. Giờ mặt sáng quá chứ. Bây giờ mấy ông anh nè, cái ông anh mà đòi đổi con về Việt Nam, giờ con thấy đổi tướng chưa? Con thấy đổi tướng chưa? Đang qua hiền lành lắm. Nhưng mà nhờ như vậy á, chứ nếu mà nó không bị ma nhập á, giờ này nó đang làm gì con? Đâu? Giờ này nó đang, con quê còn ở đâu? Long An. Mà con là, lúc đó là con là đào cải lương đó, phải không? Đi hát, hát giọng cổ được phải không? Giọng cổ Bù Lon hát được không? Thì cổ đẹp. Mà đi hát cải lương nữa thì cái đào hát dễ có kiếm chồng không quý vị? Rất là dễ kiếm chồng. Mà kiếm chồng mà dân ở Long An hả?
Con quê ở Long An nhưng mà con nhà ở thành phố.
Nhà thành phố, phải không? Nếu con, giả sử con về ở Long An con hát, con có về Long An con hát không? Ủa, vậy chứ con hát ở đâu? Hát miền thành phố. Thì nếu mà về Long An hát thì giờ này là làm dâu của một cái ông coi như là công tử Long An. Thì bây giờ thầy nó đẹp rồi cưới về, thì bây giờ thầy tưởng tượng con là phía sau đang nuôi heo. Một tay đó thì đang cầm cái chổi quét lấy cái heo ở trên cái đầu, thì với củ tỏi là lấy cái đũa bếp sắt lên đây đang nấu đồ cháo heo. Rồi giữ con giữ cháu. Giờ con mất cái tuổi con mà giờ nếu mà lấy bạn bè của con giờ này nó con cái nó cũng lớn hết rồi, phải không? Đúng rồi, mà con bây giờ nhờ vậy nó trả cái nghiệp, phải không? Bị cái như vậy bây giờ vô đây mới thành là sư cô đó, hiểu chưa? Nhiều khi trong cái quả nó có cái phúc, chỉ trả một cái món nợ nào phải bây giờ là tự nhiên sáng sủa là tu ra, phải không? Thành ra có gì thấy đời nó không có cái gì, nó có cái được này nó mất cái kia. Thành đối với thầy đó, cái gì trong cái quả nó có cái phúc đi lên. Thành ra cái con mình thấy vậy đó, bây giờ con nhào vô con trong quả Hồng Đức phụ nhà bếp của con, sai cái gì làm cái đó, hiền lành dễ thương. Thời gian từ từ cái phúc đức lên, cái 21 cái là thọ giới là lâu, và từ từ cái mà biết đâu khi mà Hồng Đức lên sư bà thì con muốn một sư má má. Thành ra là quý vị thấy cuộc đời nó thấy vậy đó, 10 năm nữa cái mùi ngon lành lên tu hành. Bây giờ là tại vì cái người này sao quý vị? Cái người này đang ở tận cùng của xã hội. Cái người này vô đây không còn cái bản ngã gì nữa hết. Cái người này chuẩn bị đi về Việt Nam thì ma nhập. Vậy cái người này họ hiền không quý vị? Tại vì họ không có bản ngã, sai cái gì làm cái đó, phải không? Đôi khi một cái bà vợ ông tướng ông tá vô tới đó sai là đụng đến một bản ngã là bỏ đi, cô này cái gì cũng già thưa, tại vì cổ đang tích phước. Cái từ cái bữa đó trong giấc mộng, thấy không? Trong giấc mộng thì có một cái bà đang coi như là trong này, cái bà rất là giàu, rất là ngon lành sức thân bà này kia, nhưng mà bà gần chết rồi. Cái trong giấc mộng cái bà lợi bà báo với nó, sư phụ ơi, bây giờ con á, dương báo con còn có chủ mạng, với dương báo con còn con từng á, con bị ung thư, con sắp chết. Mà trong này có giấc mộng này kỳ lắm. Trong này ông nói giờ có cái người này có thể bêu con sống được thêm 10 năm nữa. Ai vậy? Nói mượn tiền của cái con Huệ Tâm. Huệ Tâm nó nhỏ sao nghèo lắm, nhưng mà dưới cái con phước báo nó nhiều lắm. Khi mà cái tin đó mà tung ra nha, cái thầy bắt Huệ Tâm, con lên bàn thờ hòa thượng, con xin cho bà này cái phước báo con biết nhà, con nấu ăn ở trong nhà chùa rửa chén, cho không nó cho. Cho con cái đụng cái bà này tự nhiên cục bú nó lành mẹ nó đi. Thấy không? Từ đó là Huệ Tâm bắt đầu từ không còn rửa chén thì đâu được. Bà này nổi tiếng rồi nha, có phước nhiều lắm. Là bắt đầu Huệ Tâm bắt đầu đi tới đâu là đạp chết bồ câu tới đó. Chẳng. Bắt đầu Hồng Đức với Huệ Tâm, bà nói xuống rửa chén, tôi còn rửa chén nữa. Bà biết không? Hả? Cái bà kia nhờ tôi beo ra đó, còn sống tới giờ này nó cũng được bú nở là chết mẹ rồi. Thấy không? Lúc đó chẳng, cái từ từ hết phước, hiểu chưa quý vị? Thành mấy cái người mà từ khi họ không có bản ngã tận cùng mà đi tới vô ngã, tổ này thấy dừng Huệ Tâm làm cái chuyện gì, ngoài cái chuyện ai sai gì dạ, hay rửa chén cũng rửa phải không con, lặt rau cũng rửa, quét rác cũng rửa, ai nói gì cũng làm, dạ thưa không nói gì hết rồi, phải không? Mà bà Huệ báo là lúc nay bà đủ sai được ai, mà bà là cô lính là con nữa. Xuất hiện sơ bệnh của bà Huệ báo. Bây giờ thấy bà bằng kiến không? Bà Huệ báo bằng kiến. Ngầu. Quý vị hiểu chưa? Cái công đức bây giờ tự nhiên ta thương nó quý vị. Thì ai thấy cũng thương là tại có phước rồi đó. Tại vì cái người này là ở tận cùng rồi, thì họ lại build up cái phước. Mà nó đi ngược nó bắt đầu cái phước mà lên là vài bữa đó. Mà chỉ cần bữa nào mà ông Táo thần tài báo mộng ha, rồi coi như có phước rồi là bắt đầu coi như là ngực mấy bà nó đua nhau sinh nha. Bắt đầu con bệnh cháu bệnh lại sinh, Huệ Tâm rợn cái hết tội. mà rơi hết trọi đâu còn rơi tới nồi niêu xoong chảo nữa. Hồi đó làm đi, bây giờ làm cái là có tiền, thấy không? Đi hiểu dùng cả đi, cuộc đời tu nó như vậy nè. Bữa nay thầy ngồi thầy giảng đó, trong cái kinh cái tội mình chúng ta nhìn chúng ta làm sai hết trọi rồi, sai hết trọi rồi, thấy không? Thành ra tôi bảo đảm quý vị, nếu mà quý vị về Việt Nam, quý vị giữ nằm giới không có con ma nào bỏ quý vị được hết. Không tà dâm con ma nào bỏ được, không uống rượu con ma nào được. Nói vậy chiều nay có mấy bà lại định con á. Không, bởi vì nó nhỏ nhẹ, tại vì nó không có cái gì nữa, nó để ở cái chỗ này, cái chỗ thấp nhất rồi, thấp nhất rồi, thấy không? Thành ra người ta thương nó là tới cái chỗ nó vô ngã, không có bằng ngã, không có cái gì để tranh đấu với ai hết, thấy không? Đến từ người trong làng, người sệ nhất là bà Tề Bội Báo, mà nó cũng là coi như là nghe lời bà dạy bảo thôi. Biết đâu sau này không thấy cuốn sách Tôi Bị Bảo, nó tên là Đọc Cô Cầu Bại luôn. Ông vui, bây giờ khi hiểu đạo rồi quý vị thấy nó vui, nó có gì hết, là nhìn như cái bài toán rõ như ban ngày, giờ cái xuất tướng nó khó rồi đó. Sáng năm nó sẽ biết, bật sáng lên rồi, thấy không? Lúc này Dư Thiên nhìn vô, thấy không? Dư Thiên nhìn vô thấy ngồi dự như Huệ Tâm ngồi trước, nói dù Huệ Tâm không bằng nói đâu. Dư Thiên nhìn xuống chỉ thấy con là một đống sao bù chê. Thấy trong đầu con không có nào mà thấy bà Huệ Hảo nữa. Huệ Tâm tụng chú mà không thấy đằng lai đằng ba mà thấy bà Huệ Hảo. Thấy hình ảnh bà Huệ Hảo vừa lái xe vừa tụng chú trên gác chân. Cười à? Có không? Bảo vừa lái xe vì để cái chữ mà vừa vai nói chuyện mà vừa trì chú nữa. Trời ơi, lật mai lật mai cũng thua luôn.
Gác lên vai đi, gác lên vai.
Gì
vậy? Gác cái máy lên vai
để trì chú. Tại vì vui khi hiểu đạo rồi, quý vị thấy nó không có gì. Tính ra là chúng ta làm sai lời Phật hết. Bảo đảm hết. Kiểu mà về Việt Nam mà giữ năm giới, không có đứa nào đụng vô được hết. Nhưng mà giữ năm giới thì đâu có vô mấy cái chỗ bậy bạ đó, đâu có uống rượu đâu, có đi làm bậy làm bạ, đâu có đốn láo vợ không, phải không? Có nói thằng đầu tiên hỏi anh đang ở đâu? Dạ anh đang ở chùa Hoằng Pháp. Hoằng Pháp nào? Nó láo rồi mất giới liền à. Còn ngon nó dạ anh đang ngồi đâu quán nhậu mà anh đang ngồi dạ anh uống nước trà. Không có con ma nào bỏ được hết. Thật sự mà nói vậy đó. Không tin, bấm máy cho coi luôn nè. Dùng cái iPad, dùng cái phone trên này. Mà quý vị hiểu là khi mà Phật không có làm gì mà sai, tại chúng ta làm sai rồi chúng ta than Phật không linh đó. Bây giờ cái chuyện mà cô Tư nó có thể nói là chồng chết rồi đó, chứng nghĩa là chuẩn bị ông Tư này là chuẩn bị coi như là nếu mà lạng hoạt không tu là khúc xác rồi đó. Mà bây giờ đổi lại đó, người tu thành ông Tư vẫn hiền hoàn toàn luôn, phải không? Bây giờ ông là cao thủ võ lâm, nghe ngồi ông nói không sáng rồi nói biết cao thủ liền à. Bây giờ đang ngồi cái ông Thiện Châu ông nói người Quế là xấu, ổng là người Quế biết xấu lắm. Thì cô kia không chịu, bà luật sư nó không chịu, người Quế tốt lắm, không nói gì được. Cái ông Tư nói nè, tôi nói cho đúng nè, trong cái đám mà người xấu của người Quế không có người nào tốt không. Một bên là ông Tư cho tôi nghe người Quế là tôi biết người Quế là xấu lắm, tôi ghét người Quế lắm, nhưng người Quế hơn người Quế. Bà luật sư nói không được, người Quế tốt lắm. Trong tâm này, trong cái đám người xấu của người Quế không có mẹ nào tốt hết. Ông nói đó là chân lý đó.
Trung đạo, trung đạo thôi. Trung...
cao thủ võ lâm đó, bây giờ tu rồi đúng không vậy? Ông Tư nha, nhớ nhà đừng có, đừng có về ủng ở nhà tôi tiếc lắm á. Ông phải qua đây tôi dạy phô hoa, biết đâu ông tay này mới múc được phô hoa nữa chứ. Biết đâu mới múc tổ, chịu chọn ông làm phô hoa nữa. Bà Tư chuẩn bị dinh dự ổng mà pha qua rồi đó là thôi mấy bà có mấy cô kiếm gì lắm, tại vì dẫn lại là má con nè. Cô có tin không? Nếu ông Tư biết làm phô hoa là bao nhiêu cô gái đẹp sẽ tìm nữa, nhưng mà dẫn theo bà già nữa. Không, đừng có tưởng ổng có căn lành nhiều lắm đó, thấy vậy đó, căn lành nhiều lắm đó. Mấy cái người đời trước có tu đời này mới được làm quan đó, quý vị đừng có giỡn đọc kinh nhân quả đi. Không có giỡn đâu. Trong kinh Nhân Quả có cái câu là ngã mạng đó, ông làm quan mà ông ngã mạng thì nó để nó mới thiếu thức tắc đó, được trước ngã mạng. Trong kinh Nhân Quả có nói đó quý vị. Quý vị nhìn thấy thầy Tệ Tánh này, ông bự có không? Bây giờ quý vị thấy ông Kim Dường không? À, dạy gì cũng được hết tội hết, thấy không? Còn quý vị thấy cái ông thầy Sệ này nó không có cao không lùn, trung bình thôi, nhưng mà dạy rồi là cũng quên rồi. Quý vị thấy khi mà chúng ta hiểu được nhân quả, hiểu những lời Phật dạy, không có gì sai tụng hàng ngày. Từ nay tôi có áp dụng cho thầy đi, mỗi một ngày dành đến 5 phút từ bi quán, đừng thương người nào hết, đừng thương ở đâu, thương ngay những người trong làng cho thầy đi. Mỗi một ngày đem an lạc lại cho mỗi người ở trong làng, ở trong gia đình mình, mỗi một ngày mình đem hạnh phúc lại cho một người, rồi cái xây tên lại như vậy, tôi bảo đảm quý vị hạnh phúc đến ngay, cứu khổ của nạn ngay trong làng liền, thấy không? À, thành ra khi cuộc đời chúng ta tu lương bằng sám, chúng ta phải để ý những cái điểm đó, sám hối. À, sám hối là tại vì quý vị thấy rõ ràng cái công lao của sám hối hồi sáng thầy đọc đó, quý vị đừng có giỡn. Quý vị sụt sấm hối mà lương bằng sám ở Indo nghe nó tụng lẻ lắm, phải không? Dựa cho nên mấy người nó tụng lẻ lắm hả?
Dạ, mỗi thời một quyển
á. Mỗi thời một quyển. Đi lẻ lắm, không có tết đâu. Gì đó thiện thiện huệ, gì đó con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong cái thần sám hối lương hoàng sám ấy sư phụ,
dạ.
Hồi sáng này con với anh Tư ngồi nói chuyện với nhau trong cái phần này ở trang 108 á, của quyển số 2 đó, thì là có một đoạn đọc như vậy: như ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lúc đầu hướng về
lý kiến đi nhỉ,
lúc đầu hướng về Bồ Đề là nhờ gặp được nữ nhân mà phát. Là con có đọc một cái đoạn của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lúc sư phụ có giảng đó, là ngài đi giảng kinh ở xứ Rồng,
yeah.
Thì con gái Rồng lúc đó là 8 tuổi,
yeah.
Là nghe được rồi coi như thành Phật. Thì con không biết cái đoạn này có phải là cái đoạn về cái tích đó hay không, tại vì cái ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà lúc đầu hướng Bồ Đề Tâm là nhờ gặp được nữ nhân mà phát.
Không phải đâu, đó là một cái chuyện chưa khác nữa.
Dạ,
à, lúc đó là trong một cái đời quá khứ, bữa nào thầy nói về cái bộ kinh khác trong cái kinh này. À, lúc đó ngài gặp một người nữ nhân mà phát, không phải là cái cô đó, tại cô gái Rồng lúc đó là đệ tử của ngài rồi, không phải. Không phải, không phải cái chuyện mà công chúa Rồng mà 11 tuổi lanh lợi đó, là coi như là nghe kinh Diệu Pháp Trương Hoa là cái ngài Xá Lợi Phất không có tin là người nữ là thành Phật đó. Không phải cái người đó, bữa nào thầy giảng tới cái bộ kinh đó, bữa nào thầy lấy cái điện tích từ trong cái bộ kinh, không phải cái kinh đó, còn kinh khác. Dạ. Thật ra đó, quý vị để ý coi, cái chìa khóa mà sáng thầy hướng đó, khi thầy hướng như vậy đó, chúng hôm nay chúng con xin gì cha mẹ chúng con, và tất cả chúng sinh trong pháp giới đang đọa địa ngục cả quỷ súc sanh, đầu thành đảnh lễ sám hối cho mình lại tên đó. Nhưng mà đầu tiên thầy tụng như vậy thì giật mình, tại như vậy chúng ta chỉ hướng về có địa ngục cả quỷ súc sanh, trong khi má của cô Diệu Thanh ở cái loài Atula, có hiểu không? Thì giật mình liền, thầy tụng một hồi thì nói à không được, tụng vậy là còn có tâm coi như là không có bình đẳng. Sau đó cuối cùng thầy mới tụng lại: hôm nay chúng con vì cha mẹ của chúng con và tất cả chúng sanh trong pháp giới đang ở trong lục đạo luân hồi, đầu thành đảnh lễ sống. Thì lục đạo luân hồi là gì? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la, súc sanh, đủ hết. Hiểu chưa quý vị? Thì những người này còn luân hồi. Thành ra trong sám hối của thầy là nó rộng hơn một chút. Thành ra khi mình đọc như vậy thì những cái sớ này không có giá trị gì nữa. Quý vị đọc kinh Địa Tạng, người nào mà làm một việc tốt mà hướng về cho mình á, thì hưởng phước trong 3 đời. Hướng gì cho cha mẹ vợ chồng mình, hướng đến trong 10 đời. Mà hướng về cho tất cả pháp giới chúng sanh thì hưởng phước vô lượng đời, có không quý vị? Gửi cái sớ này kêu là tiểu thừa, mà thầy đọc cái câu sớ mà sáng này là đại thừa rồi. Hôm nay chúng con xin vì cha mẹ chúng con, à không quý vị? Cha mẹ là bảo đảm cùng tất cả chúng sanh trong pháp giới, tức là tất cả chúng sanh này hiện diện trên cái vũ trụ này, mà ai đang đi trong lục đạo luân hồi, phải không? Thì có phải tất cả chúng sanh là trừ những bậc Phật đâu có cầu mời nội hướng, A La Hán đâu cầu mời nội hướng, có phải là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, 6 người đó mình cần cho họ, phải không? Xin đầu thành đảnh lễ sám hối. cũng như vậy là công đức lớn lắm, lớn lắm quý vị. Thành quý vị cứ tin đi, từ nay trong lương hoàng sáp tụi con cứ đi theo như thầy vậy, sướng lên như vậy. Chứ vậy trời ơi, về bán dĩa có mà dài lắm, để cô còn châu có thâu hết à. Chứ bây giờ nhớ chứ hồi sáng giờ con không nhớ câu nào hả? Hỏi cái gì không đứng?
À, như cái câu ai ăn lấy no, ai co lấy ấm, thì ai cũng biết, tuy nhiên mình có thể hồi hướng công đức mình tu hành cho cái người đó và cho tất cả chúng sanh. Vậy thì tại sao mình lại sám hối giùm cho họ được?
Sám hối giùm cho họ làm sao? Ngài, đây là câu đức, đặt là câu hỏi đi, người ta nghe này.
Để cho mọi người nghe.
Ngài nghe đi, nghe đi, nghe đi. Nói chuyện, hỏi đi.
Sư phụ, như cái câu ai ăn lấy no, ai co, ai tu lấy trứng thì ai cũng biết hết. Tuy nhiên mình có thể mình hồi hướng công đức mình tu hành cho chúng sanh. Vậy thì tại sao mình lại có thể sám hối giùm cho người khác được, trong khi đó mình không tu giùm cho họ được nhưng mà mình lại sám hối giùm cho họ được?
Nghe đây, tôi phải phân tích hai cái chuyện rõ ràng. Bây giờ đó, ai ăn lấy no, ai co lấy ấm, ông cấp cầu đồng, ông ăn cũng no phải không? Đúng không quý vị? Nhưng mà ông bỏ lô vô, ông cất cái tịnh xá kỳ viên bằng vàng, thì như vậy ông có thể là đem hết những cái gì mà ông hưởng được trong cái gia tài, ông cho tăng đoàn 1250 vị tỳ kheo hưởng, có hưởng được không quý vị? Rồi bây giờ đó, ai ăn lấy no, ai co lấy ấm, quý vị có thể mở ra tiền, quý vị nuôi cho mấy người không lấy no được không quý vị, được không? Những cái gì thuộc về vật chất hữu lậu, quý vị có thể cho được. Nhưng mà cái mà trí huệ để mà qua khỏi luân hồi sinh tử, cái trí huệ để hết tham si, mình phải tự lo. Phật không thể cứu mình thành Phật được, thầy không thể cứu cho quý vị thành Phật được, nhưng mà thầy có thể dùng phước báo của thầy để mà mua gạo, mua cơm cho quý vị ăn uống, cung cấp nhà cửa cho quý vị được. Thầy không có thể làm cho huệ tâm thành Phật được, nhưng mà thầy có thể là bảo bọc phước báo của thầy cho huệ tâm ở trong ngôi làng của thầy. Thầy không thể làm cho bà huệ báo mà hết tham sân si được, nhưng mà thầy có thể nuôi bà huệ báo được. Hiểu chưa quý vị? Cái chuyện mà thành Phật là mình phải tự. Nhưng mà thầy, những cái gì mà hữu lậu đó, cái gì mà nó có nhìn thấy vật chất thầy cho được. Bây giờ quý vị rõ ràng nè, quý vị ở trường tôi béo được, con sám hối dùng không có nghĩa là gì, con mở cái lòng rộng ra, khi con có phước đức, tức là con đang béo cho người đó đó, con béo người đó mà nó khi đó con nhớ, cái người đó nếu mà ở tuổi người họ không có hưởng cái gì hết, người đó đang ở tuổi ngạ quỷ, họ có thần thông của quỷ thần, họ nghe được hết, và khi mỗi một câu chuyện của mình nói ở đây, ở dưới họ nghe, và mình nói hôm nay, con xin nhìn cha mẹ của con, mà nếu cái quả thật cái người đó là quỷ thần mà được, người đó đã từng là cha mẹ của chúng con, họ nhận được. Khi con gái vậy đó, mà con nói cha mẹ hiện đời thì chỉ có cha mẹ hiện đời được thôi. Con sám hối cha mẹ hiện đời được, con dục thân của con này, con sám hối là được, ngay luôn. Bảy phần luôn, đấy là cha mẹ của con. Nhưng mà con nói cha mẹ bảy đời, thì nó hưởng lên tới bảy đời nữa. Mà cha mẹ của con và pháp giới chúng sanh, con hưởng được. Tại vì cái đó là cái công đức con cho được. Nhưng mà con cho họ chỉ thoát khỏi cái đường khổ thôi, tạm thời thôi. Còn họ muốn vĩnh viễn mà họ về còn cực lạc, hoặc là họ chứng quả họ phải tu. Có những cái Phật không cho được. Tới bây giờ là thầy đang Phật cho thầy những cái gì nè. Ông Phật ngồi đây, ông mất, ông nhập viện 2600 năm. Nhưng mà nếu không có ông Phật này đây, đặt Hồ Chí Minh lên, đặt Hồ Tàng lên đây, cái gì cũng không. Tất cả những ông thầy tới chùa, nếu mà không đặt tượng Phật, cái gì cũng không. Cho nên ông Phật vẫn còn cho đệ tử Phật đó cái y cái áo này của Đức Phật để lại nè, mặc ra đường đứng thôi, đón xe thôi, hai người cùng đứng hai đoạn đường cách nhau 1 cây số, một người cũng cạo đầu mặc quần jean áo buôn, và một người cũng cạo đầu mặc y áo vàng đứng ra để đón xe. Quý vị sẽ đón người nào quý vị? Vì chúng ta được tăng trưởng cái phước của Phật. Ai ăn mấy con, ai cho đó, nhưng mà có những cái ta cho được, còn những cái chúng ta cho không có được. Con sám hối dùng có nghĩa là con đọc, con nhớ cái loài nào quý vị? Cái loài súc sanh nó không nhận được. Đây, con ong này nè, con ong này bay trên đầu của chúng ta, con ong này vẫn nghe chúng ta tụng lăng nghiêm, con ong này nó vẫn nghe những lời pháp của thầy, con ong không nhận được gì hết. Vì con ong này nó bị kinh nghiệp, nó chậm, không biết mình nói cái gì hết. Nhưng mà nếu cha mẹ mình ở trong cái loài quỷ thần, loài ngạo quỷ có thần thông, loài A-tu-la nghe được, má của Dụ Thanh nghe được, thì cái lời đó mình sám hối. Mình nói từ nãy tới tầm mỗi cái một đoạn là nói về dạy gì ngã mạng rồi trước không tin tâm bảo, thấy người ta tốt mình lại ganh tị, những cái đoạn đó là nói vừa nghe. Thì mình nói con xin gì, mà bây giờ có một người ngóng trong mình sám hối mà không biết chuyện gì. Bây giờ chính cái bà hy thị bà làm ác, bà không biết thế nào. Bây giờ ngài tới trong ngày soạn cái đó mà bà còn sám hối được, phải không? Sám hối gì bây giờ mới đọc nghe. Bây giờ trong đó là hôm nay chúng tôi xin quốc, quốc chủ là nhà vua, coi như là thái tử gì, bởi vì sám hối cho vua mình đọc nhiều câu sao mà nó định vua quá chừng. Thật ra cái bài sám thời này là cái đời vua Luân Võ Đế mấy ngàn năm bên Tàu. Chúng tôi xin gì quốc vương thái tử, phải không, hoàng hậu cung phi mà sám hối không à. Nhưng mà khi mình đọc cái đó rồi đó, bà Duy Thị bà sám hối theo, bà tùy hỷ sám hối theo, bà vào cái loài đó bà sám hối theo được, bà hướng về. Cho nên tụi con để có những cái cho được một cái cho không được, còn tụi con sám hối dùm làm sao. Tại vì tất cả chúng sanh đều là có cái gì quý vị? Phật nói đã từng là cha mẹ với nhau, mà những người gửi sớ đây nè, cha mẹ của thầy trong này nè, ông Tư cũng là từng là cha mẹ của thầy hết, mới vô đây tụi con đã từng là nhiều đời luân hồi. Thầy chúng ta có quyến thuộc, có những người họ không dính líu gì họ không vô cái đây đó. Những người không dính líu, còn khi mà thầy mở cái tâm là con nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, là do cái tâm lớn của thầy nguyện như vậy rồi đó. Thì cái nguyện này nó nguyện lớn, nguyện đồng với Bồ Tát, hạnh đồng với chư Phật lại có không quý vị? Tự nhiên được cái sự giao cảm. Và khi chúng ta nguyện như vậy đó, là các vị Bồ Tát họ đến đây. Và quý vị thấy cái cuối cùng là biểu mình phát tâm Bồ Đề, là thành Phật cứu độ chúng sanh đó. Bởi vì pháp Bồ Đề tâm muốn đi xuất gia. Ngài Di Ma Cật có một ông kia ông nói là ba mẹ tôi không cho xuất gia, tôi lục căn được xuất gia. Ngài Di Ma Cật nói ông phát tâm thành Phật là ông đã xuất gia rồi. Bây giờ trong này nè, triển không xuất gia được vì có vợ con. Triển không xuất gia được vì bây giờ gặp sư phụ trễ quá, có vợ và có hai đứa con gái chưa trưởng thành. Triển thang bây giờ con muốn xuất gia, không cần áp dụng kinh Di Ma Cật. Con phát nguyện thành Phật chúng sanh, con phát nguyện làm cho cái hạnh của Bồ Tát, con đã xuất gia rồi đó. Xuất gia để phục vụ chúng sanh, mà mình không cần xuất gia mình vẫn phục vụ chúng sanh, cho khi nghe mở cái lòng ra là họ hưởng được cái công đức pháp rất là lớn. Khi mà con nói cái câu đó, con nguyện gì tất cả chúng sanh mà nói như vậy phải làm được như vậy. Bây giờ bất tất cả chúng sanh này vô đây mình phải đối xử, chẳng hạn như con nguyện, con nói con nguyện gì tất cả chúng sanh, nhưng mà con lại bạc đãi một vài người trong làng, thì con không có câu nguyện, con không có được đâu. Và từ nay khi mình nguyện mình từ bi với tất cả chúng sanh, mà mình phải nói được hạnh ngữ tương ưng. Hạnh là cái gì? Cái hành động. Ngữ là lời nói. Hai cái đó phải tương ưng thì được liền. Có hỏi gì nữa? Đúng rồi, phải vậy thôi. Cái tâm rộng lớn lắm, quý vị thấy rõ. Nếu thầy Thông Lai mà lập chùa, thầy Thông Lai đứng tại tổ, thầy Thông Lai đem Ni Sư Như Thủy qua đây, đem cô Hành Đông qua đây, đem anh em qua đây, gia đình chị qua đây, thì bảo đảm cái chùa của thầy nó vẫn nhỏ xíu như là cái chùa Tổ Đình. Nhưng mà vì thầy Thông Lai mở lòng ra, vì các bà già, vì các ông già, vì chúng sanh, vì các em bé, cho nên tiền vào trong hệ thống thầy là do cái lòng mình mở ra, phải không quý vị? Ông Phong ông giật mình, ông nói ủa tại sao vô cái Tổ Đình nó nhỏ xíu vậy? Mà từ cái chỗ nhỏ xíu này sao nó nở ra những cái chỗ quá lớn vậy? Là do cái tâm thầy, cái tâm thầy mở rộng ra. Còn ngày đó nếu thầy chỉ là gia đình trị thôi, ngày đó thầy qua đây sư cô Hạnh Đoan sẽ ngồi đó kiểm tra, cô Chu Như Thủy sẽ ngồi đi kiểm tra bao chỗ này bao chỗ kia cho tiền lọt cho gia đình thầy, thì như vậy không có được một đồng nào hết. Cái chùa nó vẫn nhỏ, và cái tâm nhỏ chùa nhỏ, tâm lớn chùa lớn. Hiểu chưa quý vị? Tôi không xin ai hết, không gây quỷ không gì hết, nhưng mà tiền nó sẽ đến gì tôi không phải lo cho túi. Con thấy nổi gì đó
không hả sư phụ? Con rất tan tang những gì sư phụ mới nói vừa nay, tại vì đó là những gì con cũng học thêm, và con cũng như là chia sẻ với đại chúng một câu nói và một lời khai thị của một vị Rumiche nói với con, thì cũng giống như những sư những cái gì mà sư phụ đã giảng dạy. Nhưng mà con nghĩ nó khác cái version một chút xíu. Nhưng mà để con chia sẻ với tất cả đại chúng cùng Thanh Ni. Vì đó nói với con là người Việt tụi bay đó là rất thích phước, mà không ai hề nói chỉ công đức hết, mà luôn luôn nói phước đức. Thì con rất ngạc nhiên thầy khi thầy hỏi con như vậy, thì thầy mới nói rằng là mày có biết là phước sẽ mất mà công đức không bao giờ mất không? Thì con rất ngạc nhiên điểm đó, và thầy mới nói rằng là mày làm thế nào mày chuyển được cái phước, cho dù nó nhỏ nhưng không bao giờ biến mất, và mày có hiểu là cái phước lớn cỡ nào nó sẽ biến mất không? Thì thầy trong một đêm đàm đạo đó con rất ngạc nhiên, và thầy mới dạy con. Thì những gì thầy dạy con thì cũng chính xác như sư phụ dạy, là thầy nói mày, con hãy đem một cái tất cả những tâm lành nào, những cái tâm nguyện như sư phụ nói, một ước nguyện mà mình làm cho hạnh phúc, một cái điều đó khi mình làm mình hứa sẽ không bao giờ mình sẽ đi phá cái đó. Mình đã hứa ước nguyện mình làm một điều gì cho một ai hạnh phúc, mình hứa đã làm một điều gì thực hiện, thì mình sẽ phát nguyện lấy cái đó. Thì những cái gì mặc dù nó rất nhỏ nhoi, cực kỳ nhỏ đối với thiên hạ nó không đáng bao nhiêu, nhưng mình hứa mình sẽ không bao giờ phá vỡ cái đó, mình hứa sẽ không bao giờ tiêu hủy cái đó, và hứa bây giờ mình sẽ giữ tròn nó. Giống như sư phụ, cái tâm càng lớn thì ngài nói là khi mình bắt đầu phát nguyện thì giống như là cái phước đất đó nó nhỏ như một giọt nước. Và khi cái giọt nước này, khi mình phát nguyện một cái tâm rộng lớn và hứa không bao giờ bị làm phá hủy nó, thì giống như là cái giọt nước này đó, mình đã bỏ vô một biển đại dương. Và thầy nói chỉ khi nào đại dương khô nước thì cái công đức, cái như cái dạ hoặc cái hạt nước nó mới biến mất thôi. Thành ra thầy dạy con là nếu một việc nhỏ, đừng ham làm việc lớn, chỉ là một việc nhỏ mà xin giữ việc nhỏ không bao giờ biến mất, không bao giờ hủy nó, thì giống như mình mang hạt nước đó đã bỏ vào đại dương, và đến khi nào đại dương khô cạn thì cái đó mình mới mất được.
Cảm ơn Tiễn là nguyên ký. Bây giờ thầy chứng minh cho phước đức công đức rõ ràng nè, lắng nghe đây nè. Bây giờ thầy nói là tiểu thừa nha, là phước đức nha. Đa số các vị thầy nói, dụ giờ tôi đi tới cái phước đức nè, các con ơi, bây giờ sư phụ vô đây, sư phụ mở cái youth center, tụi con nhìn giùm coi, máy thì tấm bạc, bên đây thì cái màn, cái mùng nó cũng chưa che đủ để mà mũi nó sẽ vô, ông Phật này thì rong rêu quá, bây giờ tụi con muốn có phước không? Dạ sao thầy, tụi con hùng lại đi vô cái đường dây điện cho thầy đi, tại vì chạy mấy đèn cực lắm, sở dĩ cái miếng đất này mà không hoạt động được là tại vì không có điện, mà chạy mấy đèn không thể nào chạy suốt năm được. Bây giờ từ và cổng cho đây 2 cây số, tụi con bỏ ra 500.000 đầu tiên là dụ, cái phước này lớn lắm, đời nào tụi con sanh ở quốc độ nào tụi con cũng sáng suốt thì cung cấp điện là tụi con sẽ đẹp đẽ dụ phước ha. À, cái mê cái già năm nó sẽ trong bài vô trung, ê bà chỗ này có phước lắm nha, hay gom vô trung mới dụ mấy bà già mấy bạn già, chỗ này chỗ kia dụ hết, dụ xanh dụ Oregon dụ tùm lum hết rồi, cái gom đủ đâu ngày vô cái dòng điện xong rồi nó không được con. Bây giờ cái nhà cầu bú đót này thấy vậy nó cũng không có sơn lắm, bây giờ mình phải cần bơm bít đặt sắp thịt rồi vô được ống cống 200.000 nữa con, phải không? Cái vụ làm vài, nhưng mà bây giờ nhớ nha, bắt đầu có phước rồi nha, bắt đầu cái chùa này sẽ từ từ có điện có nước, và ở trong cái chỗ này không còn ngồi đơn giản gì nữa mà trở thành ra là một cái building khổng lồ, có máy lạnh, bước cái điều hòa máy lạnh, rồi có hầu quang, rồi có giảng đường, rồi có hồ cá, có hồ tắm, cứ dễ hoài, và Phật tử cứ nghe cái phước đổ vô đưa vô. Cái phước này sẽ mất bằng cái nào? Bắt đầu khi đông rồi đó, cái bắt đầu ông thầy ông kêu lại, ông nói ủa sao mà kỳ này sao tụi con không đi chùa thầy? Nói dạ kỳ này con bắt đi xuống ở dưới kia, con đi cái chùa kia pháp hội, là bắt đầu tôi nói cho quý vị nghe nha, từ nay nha quý vị phải biết đệ tử của tôi chỉ đi chùa tôi thôi, nhớ nha. Tụi con có lệnh nha, đứa nào đi đâu tụi con dùng iPhone chụp hết để vào sư phụ trị tội nó. Nó phải ở đây nè, nó phải phục vụ đây, không có chỗ nào hết, chỗ này là phước nhiều nhất. Bao nhiêu cái phước đức rớt hết, có không quý vị? Tại vì ích kỷ, tụi biến thành công đức nha. Làm xong một cái rồi, cái chỗ này uổng quá. Bây giờ sư phụ thì già, sư phụ chỉ điều hành được ở bên cái làng Di Đà Control. Sư phụ chỉ đứng Di Đà. Ở bây giờ ở trong này là coi vị tăng nào mà có khả năng mà trong tăng quốc gia chứ đừng tăng quốc dân, có khả năng giao hết cái này thì phải làm đúng như vậy. Mà đi nha, ai vô đây cũng được hết, ai ai mượn chỗ này giảng cũng được hết nha con, mà phải giảng đúng chính pháp nha. Thứ nhất muốn vào đây á là phải chào ba cái lá cờ, cờ Hoa Kỳ, cờ Việt Nam Cộng Hòa, vô đây rồi vô đây là phải bất vụ lợi nha, vô đây đừng có đòi đứng tay tù nha, mở ra đi con, ai vô cũng được. Rồi rồi xong nữa không được đâu, bây giờ homeless nó không có chỗ ngủ thằng con, hồi xưa không được, bây giờ bao nhiêu homeless nè, lỗi ở đi ganh đi, vô đây tối mà mùa đông nè, có hết cái đồ là homeless các nơi, vô đây ở đi. Rồi tụi con sao, tụi con khỏi cờ tụng kinh, tụi con nấu cơm cho homeless ăn, tụi con có nhiều đồ để phục vụ cho homeless, cái nước nóng nước lạnh đi, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, thì từ cái homeless biến thành công đức không bao giờ mất hết. Và cái công đức này nó biến sao? Tất cả những cái ngôi chùa đó, họ thấy chỗ này tự nhiên sao mà phình phình lên, cái chỗ kia từ từ sao như là ế khách. Và ông Thông Lai làm cái gì? Ông Thông Lai kêu homeless, mình cũng kêu homeless, và truyền đăng cục diện từ 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 ha, bung ra, đó kêu là công đức. Có công bảo vệ cái đạo đức của Đức Phật để lại, kêu là công đức, cho nó không mất. Còn thu lại, tụi bay mày đi chỗ khác tao khổ lắm rồi nha, tao ăn cơm không được, tao ngủ không được, phải ở đây nha. Hiểu chưa? Phước đức nhỏ xíu mà công đức thì rộng bao la. Đế quan tỏ cản, nhà vua diệt đời quyển của mình, không cho người Pháp vào, không cho người Anh vào. Đế quan tỏ cản, Việt Nam mình thuộc hậu, người Nhật họ mở cửa, người Hàn Quốc họ mở cửa, cho nên người Nhật trở thành siêu cường quốc, phải không quý vị? Cho nên hôm nay chấm dứt bài pháp hôm nay, trong cái mùa an cư kiết hạ này, chúng ta có những cái bài pháp rất là đặc biệt, để rồi chúng ta mở trí huệ. Cho nên sự nghiệp của thầy trò chúng ta chính là trí huệ. Thầy không cho được con trí huệ, nhưng mà thầy dùng những lời pháp để khai mở trí huệ cho con. Tuy nhiên thầy có thể cho con những bữa ăn, cho những cái dàn bánh xèo, cho con những cái nhà cầu, cho con những chiếc xe đưa đón. Những cái đó là những cái vật chất có thể mất được, vô là hủ lậu. Còn trí huệ vô lậu, tụi con về nghe đi nghe lại, trí huệ này tụi con đã sẵn có. Tụi con khác thầy ở cái chỗ thầy là cái hồng đã chín, còn hồng của thầy đây là hồng còn chưa. Nhưng mà năm nay hồng sắp chín rồi.
Sư phụ nói hồng xanh chứ đừng hồng chua.
Hồng xanh, hồng xanh thì ăn nó còn gì? Hồng chát. Thấy chưa? À, ai cũng có cái đó chứ, thầy không có cho con, không có chín gì đắt gì hết. Vậy năm nay nữa là không có cái hồng mà đục nhau, không có hồng mà giận hờn nhau nữa. Bắt đầu là hồng hồng này là bắt đầu có như hồng 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 rồi, sắp chín hồng hồng sang năm là chín rồi. Quý vị thấy vui không? Nghe pháp rất kinh khủng, mở mang một bầu trời trí huệ. Chúng ta đã có được như vậy là chín bài pháp đó quý vị. Đúng rồi, cứ bắn lên mạng đi, bắn lên mạng cho người ta nghe, để tất cả cái đó chúng ta đều mở mang trí huệ. Càng ngày càng có nhiều người mở mang trí huệ thì cái công đức của chúng ta trả ơn Đức Phật rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều. Chúng ta hồi hướng, bây giờ là 4:05, chúng ta nghỉ tới 5:00, break time 1 tiếng, sau đó chúng ta sẽ trở lại. Và lúc 5:00 chúng ta tụng tới 6:30 lương hoặc 6:00 hả? Xin lỗi, để ai gọi thầy chờ chút, nhiều khi có người quan trọng. Alo. Alo. Cô muốn sửa đồ hả? À, cô muốn sửa cái gì không? Cô muốn sửa máy gì? Máy giặt hả? Dạ, tại vì em đang đi làm sửa dưới center đó, thành ra là em sẽ sau cái ngày 10 rồi em sẽ về em sửa máy giặt. Máy giặt hiểu gì chị? Mấy giờ em tới được? Dạ, bữa nay bận lắm nha, tại em đang sửa máy cho dưới center cho thầy Thông Lai đó. Dạ. Dạ. Dạ, để tôi sửa xong cho thầy Thông Lai chắc là phải sau ngày 10. Dạ. Dạ.
Tháng 7 hả?
Dạ, sau ngày 10 tháng 7 em sửa cho thầy Tâm Lai xong rồi em sửa cho chị. Dạ.
Dạ, tại vì
mấy
gặp tôi hơn hoàn tất chờ tới ngày 10 thì trễ.
Dạ, tôi về số đi nha. Dạ, em đang sửa cho thầy. Dạ. Dạ. Kêu sửa máy. thâu luôn. Mất nói rồi, cái gì thấy uổng. Em sửa cho chị cái máy tư dài, em đang sửa cho thầy thông nái. À, vui quá, không sao, phải hồi hướng. Lòng thầy, lòng thở cũng là thầy hết nhé.
Còn
mở. Ở giờ hồi hướng đi, hồi hướng đổ máy. Này là pháp lai mà. Mình lại tưởng là đang kẹt cổng rồi đó, nhà kêu tôi sửa máy giặt rồi. Quyền đêm không được này. Khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.